Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2014, cách đây một năm, cũng là ngày 8 tháng 9, là có một cái sự mà ở trong làng Di Đà Côn Rô, quý vị biết rồi, là người ta tín đạo chánh sư phụ để mà họ lên nắm lấy cái làng đó. Và cách đây đó một năm rồi quý vị. Trong một năm qua đó nó có nhiều sự sóng gió, và thầy đã xây dựng và cũng như tiếp tục phát triển cái hệ thống này. Và đài Tổ quốc ghi ơn các vị tướng lãnh chết vào giờ thứ 25 năm 1975 cũng được thành hình. Rồi cái hệ thống của thầy bắt đầu nó đã càng ngày nó càng tốt đẹp hơn. Và bữa nay đó có một cái điều quan trọng là thầy thông báo dự phổ đã mất rồi, nó còn dưới không? Thầy mời dự phổ lên đây. Có dự phổ không? Thầy đi qua Phát Tu Colorado, thầy về lại thì sau đó tối thứ ba thầy lên tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì dự phổ cũng có đôi lời nói là con đã làm việc cho sư phụ trong cái ban nhà bếp, ban trai soạn đã 8 năm rồi, thì bây giờ tụi con cũng cần cái thời gian để nghỉ dưỡng một thời gian. Và dự phổ nói có mặt bữa đó hình như là có tuyên hả con, có vợ chồng chú Nga, và xin thầy đó là để cho dự phổ được nghỉ thời gian. Dự phổ vẫn làm việc ở trong dưới mưu tiên, trong cái ban đại diện, nhưng mà về nấu ăn á thì dự phổ nói là thầy xin cho dự phổ được coi như nghỉ xả hơi. Dự phổ đề nghị với thầy xin nghỉ xả hơi một thời gian, đã đóng góp 8 năm rồi. Thì bây giờ trong cái ban mà mới đó là Tôn Thọ Tường pháp danh gì con? Pháp danh Dịch Quay hả? Tôn Thọ Tường gì hạnh? Hữu Hạnh. Thì cô Hữu Hạnh đó là cổ vừa rồi trong một cái ban của bên đây. Thì bây giờ chút xíu sau khi mà hoàn mãn phát tu ăn cơm trưa xong, thì cái ban trong thời gian nghỉ trưa một tiếng đồng hồ để chợ tụng cái quyển Trung Địa Tạng đó, thì cái ban nhà bếp này Hữu Hạnh và tất cả ban cũ, lính cũ của hai bên, từ những người chủ nấu thôi, tại vì dự phổ là giống như là trưởng ban ở bên cái một cái giúp tụi con giống A giống B đó, thì kể cả những người như Liễu Chánh, cô Mai, Trúc Hằng, trong cái ban của dự phổ là ai nữa, cô Liễu Chánh, ba người đó thì cũng lên họp chung lại hết. Rồi tự tụi con ở trong cái bo này đó, cái ban mới là Hữu Hạnh đó, mới họp hết tất cả những người trong cái ban nấu ăn để mà bầu lại cái chữ mà rên cái ban tay soạn mình cho nó good. Rồi ngày nào mà tụi con rên không nổi đó thì tụi con viết cái thùng thư ý kiến đó, rồi nộp vô đó là thầy xin dự phổ về nó phụ lại tụi con. Ok, không chưa hứa, nhưng mà đó là chuyện đó là cái chuyện đó thầy nói trước, thành ra là nó cho nó nghỉ, nó nói nó làm 8 năm rồi, thành ra giờ nó cũng mệt cho nó nghỉ thời gian nó. Thì đó là thầy có mặt bốn bên là thầy nói rõ, thành ra cái này là tự dự phổ xin chứ không có gì hết, để cho bây giờ trong cái ban mới đó là tự họp lại chiều nay. Những người mà cũng nấu ăn với dự phổ là gồm có Liễu Chánh, cô Mai với cô Trúc Hằng, phải không, thì cũng họp cho đó để mà chúng ta bầu lại một cái hai cái group để nấu ăn thay phiên nhau để mà handle cái thời gian mà đối tượng này. Như chúng ta cái điểm này thầy muốn delay rõ ràng, và thầy cũng yêu cầu quý vị không có này, có mặt dự phổ đây đừng có nói lời ra lời vô, hay là nói là tại sư phụ bắt dự phổ nghỉ, không có chuyện đó. Dự phổ xin đó đó, thầy muốn nói là cấm tất cả các bà tám, không có thị phi. Rồi rồi, bỏ ra lấy xin cuốn sách việc vô dục vô cái thùng ý kiến bự tổ bà chẳng á. Rồi thành ra đó là rõ ràng ba mặt một lời rồi. Thôi cảm ơn dự phổ, chút xuống đây là bữa phở nó đãi bữa nay rồi, xuống dưới lầu bữa phở cho ngon, đừng có nhủ nước miếng trong nha con. Đừng có giận rồi, cái này là tự nó, không phải tại vì nó xin, nó nói về nó nấu bà 8 năm rồi, bây giờ nó chỉ lui về nó phụ một cái việc với tuyên đồ đó, nó phụ về sổ sách với tuyên thôi, chứ lặng giao nó hai ba việc á, nó cho một thời gian để nó rest time đó. Rồi bây giờ cái ban này hợp lại hai ban mà còn lại, có như là ông này là ông xin nghỉ thời gian, rồi còn lại đó là Hữu Hạnh đó, là với chiều nay chút xíu nữa sau khi mà ăn cơm xong thì kêu hết cái ban đó lên đây họp để tụi con rên lại, ai coi cái ngày nào là cũng chia làm hai team đi, đừng có để một team làm dồn cực lắm. Mà cái tiêu chuẩn của sư phụ đó là thứ nhất, khi tụi con take over cái này là tụi con không có, tụi con nấu rồi, nhưng mà khi cái đây là ghi băng dĩa lên mạng luôn đó nha, tất cả Phật tử nào mà họ phát tâm, họ nói tụi con muốn làm mấy chục chim siêu nước, tôi muốn làm nồi chè Thái, tôi muốn làm cái gì để cúng, bây giờ không được cản. Nhớ nha, bây giờ cản bây giờ đòi địa ngục á, tại vì cái đó là luật khi không phải là dành ưu tiên chỉ có ban nhà bếp mới được nấu ăn, mà bây giờ chẳng hạn như là vợ con tránh với nước tôi cúng là 500 viên siêu nước cứ nhận lên, cúng là 1000 viên cũng nhận, 1 viên cũng nhận, mình cứ nói rồi lên cúng Phật cứ đem lên. Là cái bà nào muốn nấu xôi cứ cho bà nấu xôi, cái bà nấu muốn nấu cái gì đó họ xin nấu họ đem vô cho nấu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai trong ban nhà bếp là những người mà cơ hữu, là những người đã tình nguyện mà có tên tuổi đó, đó thì không nói rồi, là những người đó tụi con cũng phải lên mạng học lấy cái license của nấu ăn y chang như là cái bàn kia. Rồi những người mà trừ ra những người mà yếu đuối đó, mà những người nào mà không có sức khỏe đó thì mình không nói làm chi. Còn những người có sức khỏe đầy đủ đó, họ xin rồi, tôi muốn xin rửa chén, tôi muốn xin lặt rau, tôi muốn xin làm cái gì, quý vị phải cho người ta làm. Chứ quý vị không có được quyền nói ờ không, ban này biết không cho. Trừ cái việc mà chủ nấu, tức là mình mấy cái người mà coi như là khúc chánh á thì không có được. Còn mấy người mà phụ là phải cho. Ví dụ thầy nói không, đó là cái quy luật của thầy. Ai cũng có được quyền vô phụ, trừ mấy bà run tay run chân như bà Diệu Đỉnh coi chừng, nhiều khi bà vô bà bự quá rồi bà té cái là bà lủi vô nồi cà ri cái nó thành gà quay vịt quay vậy, lúc đó là mình lai xô đăng chùa đền không nổi. Nhưng mà bữa nào bà khỏe là bà nói bữa nay tôi ngon lắm, tôi không cao máu, tôi không xỉu, thì bà muốn làm cho bà làm, chứ thầy sợ là làm bệnh thôi. Tức là mình không có dành cái quyền đó chỉ cho mình, mà phải cho mở lòng ra tất cả. Rồi tới ngày rằm tháng 7 hay là có phát tu ở trên này kia đó, ai muốn cúng cái gì mình cho họ cúng hết, dư thì cho tôi gom, chứ không có. Đó là những cái quy tắc của thầy để cho tụi con mới vô tụi con biết là mình phải uyển chuyển. Và sau khi cúng xong thì bắt đầu trái cây. Mà liệu mà cái nào nó còn tốt lâu được á thì chúng ta để, mà cái loại nào mà nó sẽ hư trong 2-3 ngày đó nó còn tươi, chúng ta lấy xuống dưới là chia lòng để cho mọi người, mà cái công bằng nhất là tụi con lấy bao ni lông á, tụi con sắp mọi thứ chút đều đều là cột đó, ai lấy cái túi không có lựa để chia đều ra, ta có món ngon món dở chia cho họ lãnh. Còn kỳ này thấy nhiều phẩm nó mua chuối nhiều để cúng đó, thì từ sau thì yêu cầu những cái chuối này để cho nó chín rồi bỏ vô nấu một nồi chuối chè chuối, phải không? Cái này không có cho thỉnh, cái này thỉnh Diệu Trung thưa. Diệu Trung sáng giờ thấy đi qua lại chạy nước miếng, không Diệu Trung sáng giờ cứ hỏi thủy mày mua ở đâu vậy, có không? Không sợ Diệu Trung đi qua đi lại. Thành ra quý vị, tôi nói cho quý vị biết cái câu mà có bà kia bà hỏi, cúng dường cho Phật ăn không bằng cúng dường cho một vị không tu không chứng là sao? Cúng dường Phật thì cao quá, thịt chuối không quý vị? Mà cúng dường Diệu Trung là một vị chưa tu chưa chứng, công đức vô lượng, vì chạy nước miếng đang thèm. Lên mạng. Phải không? Ông Phật này không thèm. Bây giờ quý vị nghe cái câu kinh không? Cúng dường cho 100 người ác ăn không bằng cho một người thiện ăn, cúng dường 100 người thiện không bằng cho một người thọ giới tỳ kheo ăn, cúng dường 100 tỳ kheo không bằng chứng một người chứng quả ăn, mà cúng dường cho 100 người chứng quả la hán không bằng cúng dường một vị Bồ Tát, cúng dường 100 vị Bồ Tát không bằng cúng dường cho một vị Phật ăn, mà cúng dường cho một ông Phật Thích Ca ăn không bằng cúng cho một vị không tu không chứng mà đi qua thèm chảy nước miếng. Đó là Diệu Trung. Giờ hiểu cái câu nói đó chưa? Tại ông Phật đâu có thèm ăn. Ông Phật ông thèm ăn, mà chính những người ý trong kinh tức là không sao, những người Phật tử cần ăn tại sao không cho ăn mà cứ đem ông Phật ăn, hiểu chưa? Mấy người đó mà thật sự cần ăn mới có công đức. Ví dụ mà cho Diệu Trung ăn rồi đó, Diệu Trung còn cảm ơn chứ ông Phật nó xin lỗi là tao bây giờ đó, mày biết mấy ngàn cái chùa không, chùa nào cũng chuối, nó vú chuối riết, tao nghe mùi chuối tao muốn allergy luôn. Thành ra cúng cho ông Phật không bằng chúng cho những người đang thèm chuối, hiểu chưa? Đó là kinh Đại Thừa. Thành ra bữa nay có 3 tiêu chuẩn. Là thứ nhất, chúng ta từ nay là chúng ta là đồng chị, là tổ đình tầm quyên đó. Quý vị dù cái chùa nghèo nhất ở Sia Tồ, nhưng mà cái đây là đi tới đâu đó là sư tỷ, chứ không phải là sư tử nha. Sư tỷ của hệ thống làng A Di Đà. Tụi con mà xuất phát từ cái địa điểm này, tụi con phải định thân là đàng hoàng lên thành nó tu đàng hoàng. Từ nay đó, cái ban nhà bếp á, Diệu Phổ nó làm 8 năm rồi, nó cũng có coi như là sông pha lửa đạn, nhưng mà nó sở dĩ nó sống được 8 năm nhờ nó là tụi con cột đó. Xin lỗi, hữu hạnh tuổi của gì?
Dạ, con tuổi con chó.
Ôi! Con chó mà coi chừng là chó này chó sói à. Nó mới đứng được như là tới giờ này. Mà sở dĩ bây giờ nó rút lui, tại biết sao có con cọp Diệu Tịnh bệnh rồi. Thành ra không có con cọp song đôi nữa. Thành ra hồi đó con cọp Diệu Phổ với con cọp Diệu Tịnh là coi như supply nhau. Bây giờ là nó thấy cọp Diệu Tịnh bệnh rồi, thành ra nó buồn quá. Nó nói thôi giờ thấy cô Diệu Tịnh cột kia cột lớn già bệnh rồi, thành giờ con cột con mới dám cho nó dám cột con. Thành ra là nó ở nhà là bên hội ráng khổ rồi đó. Nói cho vui chứ thật ra nó cũng cảm ơn, nó là 8 năm handle Cái sứ trùng này khi những ngày sóng gió là gì, có hai vợ chồng nó, chú Lý Đạo, cô Diệu Tịnh. Đó, thời gian đó là sau này chú Nga. Thành ra mình cũng phải nhớ cái công ơn Diệu Phổ, nó đã rên cái nhà bếp. Cái nhà bếp là cái nơi mà bãi chiến trường đó quý vị. Phước cũng đó mà tội cũng đó. Thành ra thầy cấm tất cả những cái quý vị nào mà nó bậy nó bạ, nói là ban nhà bếp này với ban nhà bếp kia vô rồi gây lộn nha, không có chuyện đó. Là thành ra đừng có nói bậy nói bạ, không có đúng, là tại vì Diệu Phổ xin nghỉ một thời gian đó, để mà chừng nào mà cái ban nhà bếp mới mà thấy không handle nổi đó thì yêu cầu thầy đó là xin một cuốn sách của Tịnh Thanh để dục vô cái thùng thư góp ý, rồi thầy sẽ đưa cho Diệu Phổ nó đọc rồi nó giúp lại. Rồi thôi thì bây giờ cái chuyện nó lại lia nha. Nhớ nha, vị chú chương của thầy là những người trong hai ban đó trừ vẫn tiếp tục làm việc chung với nhau, rồi tụi con tự động, tụi con họp lại, tụi con set up, tụi con bàn tán làm sao đó người nào lên cái từng tới, thời tới vẫn còn bắt quan trai, rồi cái từng tới nữa tụi con viết cái diệu tên, làm cái bản đàng hoàng, diệu phẩm đánh chữ in đàng hoàng ha, đính ra cái tờ đó, ví dụ ngày mấy đó, là cái tôm nào tấm nào rồi thầy ký vô đó, rồi cứ coi theo cái team đó mà làm. Từng sau đó thì nhớ là cái Diệu Phổ không còn làm ở trong cái ban nhà bếp nữa, mà Diệu Phổ làm ở trên đây với Tuyên, làm ở trong cái vai trò là vai là sư đăng của cái bo lại phụ với Tuyên. Vấn đề làm cô Diệu Tịnh lúc này cổ đã bệnh rồi, cổ ít cho lên, thành ra cái Diệu Phổ phải nhảy ra phụ với Tuyên đó để làm cái handle cái dốc của cô Diệu Tịnh với Tuyên đó. Rồi thôi mình tất cả chúng ta chắp tay niệm Phật để mà hồi hướng để thầy bắt đầu thuyết pháp kinh Bát Pháp Cú tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Mâu Ni Phật. Thầy giảng tiếp kinh Pháp Cú vừa rồi mà quý vị nghe tới cái chuyện cuộc đời của cái ông Đại Hộ, là một cái ông mà được cha mẹ cầu tự từ cái thằng cây, phải không quý vị? Sau đó ngài có ba cái quay nghi đi tu, thì tóm lược lại thôi là ngài chỉ tu là ta đi đứng nằm ngồi, mà ngài chỉ đi đứng và ngồi mà không có nằm. Thành ra sau đó 3 tháng ngài bị mù mà ngài được chứng quả A La Hán. Sau khi ngài chứng quả A La Hán, ngài đi trở về tỉnh xá Kỳ Viên để mà ngài ở vô hàng ngũ những mà đại thánh tăng. Thì Phật tử họ hàng ngày họ đến nghe một cái ông mù mà bị đuôi mà lại chứng quả A La Hán, họ là hợp cúng dường. Nhưng mà khi họ là cúng dường thì thấy ngài cứ đi kinh hành. Khi mà sáng ra thầy ngài đi kinh hành vòng vòng thiền hành thì ngài đạp rất nhiều những con kiến, những con mối, những con côn trùng. Do đó có một số dư luận thị phi là cái ông này không có chứng quả. Tại ông chứng quả tại sao còn giết hại chúng sanh? Thì bắt đầu họ có nhiều người họ đem y áo là họ cúng, mà họ thấy thầy thì kheo mù đại hộ là cứ đạp chúng sanh, đạp những con mối, thành ra họ nói ông này không chứng quả gì, còn giết hại chúng sanh làm gì chứng quả. Cái tin này đến với Đức Phật, và Đức Phật họp một cái buổi mà để mà Phật nói là khi mà một cái vị mà đã chứng A-la-hán rồi, tâm họ không còn tác ý giết hại chúng sanh. Họ hỏi về đệ tử, hỏi tại sao Phật nói ông này chứng A-la-hán mà ông này lại không có sử dụng thần thông để mà coi những con vật. Thì Phật nói cái nhục nhãn đó, mình thấy đó, mình thấy được do cái nhục nhãn. Còn cái thiên nhãn không phải vị A-la-hán nào họ cũng sử dụng. Mà quý vị nhớ trong đời Mạt Pháp Kinh Địa Tạng đó, có một vị A-la-hán phước đức đi cứu độ nhân sinh, phải không? Đi ngang cái vật một cái bà tín nữ Bà La Môn, ngài nói mẹ con mới vừa mất, xin ngài soi dùng coi là mẹ con đội vào đâu. Thì khi đó vị A-la-hán mới nhập định, có không quý vị? Tức là họ phải nhập định, là họ rời cái thân này đó, họ dùng vào cái thiên nhãn thì họ mới thấy được. Mà bình thường vị tăng này họ không muốn sử dụng thần thông, thành ra họ đi họ đạp những con vật rất nhiều. Thì Phật nói rằng cái người này tâm trong các pháp tâm làm chủ, nếu quý vị làm dưới mà cái tâm ý mà ác á, thì quý vị cái nghiệp ác nó sẽ theo quý vị, như là cái con bò nó kéo cái xe, mà cái nghiệp nó mình sẽ đi theo cái nghiệp là con bò, là nó ý nó cái ý. Thành ra Phật nói nhưng mà ông này, rồi người ta hỏi vậy ông này ông đạp vậy ổng có trả quả không? Phật nói khi chứng quả A-la-hán rồi đó người ta vẫn trả quả, nhưng mà ta trả quả ta không có đau. Hiểu thầy hiện thần thông trả quả, cũng như Phật cũng thì hiện trả quả, quý vị hiểu thầy nói không? Nhưng mà những cái quả mà trước khi chứng quả vẫn bị trả. Thì khi đó Phật kể, quý vị biết tại sao ông này không trả quả hiện đời mà trả quả đời vô lượng kiếp về trước không? là tại vì cái quả đó vẫn theo ông cho tới ngày ông chứng là La Hán. Lý do là trong một tiền kiếp cách đây 500 đời, ông là một vị thầy thuốc và ông nổi tiếng về trị bệnh mắt. Thì có một cái bà nhà nghèo, bà mới bị bệnh mắt đuôi mù, bà bị mây kéo cồn vậy đó, bà mù. Và bà lại bà xin ông thầy thuốc này. Mà quý vị biết ông thầy thuốc này nổi tiếng là không bao giờ ai mà gặp ổng á là sẽ thấy thôi, chứ không có bao giờ mà ổng đầu hàng bất cứ cái bệnh nào về con mắt. Từ nhà vua cho thứ dân ổng trị là sáng mắt hết. Nghĩa là bác sĩ nổi tiếng ở thời đó là chuyên môn trị mắt. Thì cái bà này mới get like vô, sau 3 ngày bà mới get like gặp ổng. Thì ai cũng đều sau khi trị sáng mắt được có phẩm vật trả. Bà này bà nói tôi á, tôi vào đây thì ổng thấy cái bảng không? Cái bảng là ai vào đây á, sau khi trị xong con mắt á, thì phải đền bầu công đức xứng đáng với cái công ổng trị cho đôi mắt. Vì đôi mắt là quý nhất. Thì bà này đọc, bà không đọc cái hàng chữ đó tại vì bà mù. Và đứa con bà dẫn đi vô đó, thì đứa con gái nó sáng mà nó không đọc cái hàng chữ đó. Tức là ổng đòi hỏi là phải trả bằng một cái giá, nghĩa là tương đương với đôi mắt, tùy theo tài sản của bà. Thì bà này bà mù ở đâu có đọc hàng chữ đó, thì thân nhân vô đọc, thì đứa con gái dẫn bà vô không đọc cái hàng chữ đó. Thì ổng cũng ngửi là bà này có tiền. Sau khi trị sáng mắt xong thì ổng nếu ra đọc cái hàng chữ đó, thì bà này mới đọc cái hàng chữ đó, thì bà mới thấy là bà nói giờ tôi không có tiền, thôi bây giờ tôi sẽ làm cho tôi về quê đi, tôi thu ship, tôi đang ở đợi cho một cái nhà trong xóm, tôi qua đây tôi sẽ ở đợi cho ông 20 năm, hai mẹ con tôi ở đợi 20 năm để đền bù con mắt, là vì tôi mù 20 năm rồi, thì tôi ở đợi 20 năm trả công. Thì ông nói cũng được, ta bây giờ lâu nay người ta có lợi ta trả bằng cái này kia phẩm vật, nhưng bữa nay ta chịu bà nhận 20 năm, bà thu ship đúng một tuần sau bà đến đây để bà coi như làm coi như là người ở không công 20 năm, đền bù cái công mà bà mù 20 năm bây giờ được sáng mắt. Sau khi bà về là bà tính toán, tại vì khi hồi xưa họ làm cái gì đó họ đều có người chứng là có giấy lăn tay. Sau khi một tuần sau bà suy nghĩ bây giờ mình đã hết mắt rồi, mình phải làm ăn, mà mình ở đợi cho 20 năm, giờ bà đã là 40 tuổi rồi, ở đợi 20 năm, 60 tuổi còn gì cuộc đời nữa. Thành đúng một tuần sau bà trở lại, bà mới nói ông ơi, cái mắt tôi hồi đó đó, trước khi ông trị đó tôi còn thấy mờ mờ, mà ông trị xong tôi sáng mà tôi về một tuần sau tôi không thấy đường nữa, giờ tôi mù lại. À bà này tính quỵt công, bà vô bà làm bộ bà mời dắt bắt con gái mình, mà thật ra bà đã hết rồi. Thì bà mới nói bà đứng thề với ông, không hỏi bà thiệt không, bà nói thiệt. Thì ông bà này bà thề bà nói là tôi không có thấy lão đâu, là tôi có một cái loại thuốc mạnh hơn, bây giờ đó tôi sẽ cho bà cái này đó, rõ như thời còn con gái luôn, là uống vô là bà uống cái thuốc này vô là con mắt bà rõ lại hơn. Thì ông khởi một cái ác tâm, ông trả thù và ông bỏ thuốc độc vào trong cái thuốc đó cho bà uống. Bà uống xong á thì cặp mắt bà đang sáng, bà mù, nhưng mà bà mù là bà không thể xuống thầy được, tại vì bà nói có bằng chứng là ông trị xong là tôi không thấy đường nữa, tôi thấy được có một ngày sao tôi không thấy nữa. Thì bây giờ bà mù rồi thì ông này trị hút xong thì coi như rồi tôi trị bà không hết, thì ngày sau ở làm sao giờ tôi mù, bà nói thì tôi trị không hết thôi, giờ tôi xó cho bà 20 năm làm mà để tớ. Thì cái bà này vì một cái ác tâm là muốn quỵt cái công của ông thầy, và bà này mới nói là trị bệnh chưa hết, mà thật ra hết rồi, bà luôn xuông kia được. Ông kia là thấy cái bà này ác tâm thì ông này khởi cái ác là cho bà này mù, cho bà này mù mà bà này không xuông được, thì cái nghiệp ác của cái ông này, quý vị thấy rõ cái công mà cái ông này ổng trị bệnh cho bà này á bằng cái tâm thành á, đầu tiên trị hán á, thì giờ đó ổng chứng được cái quả a la hán, ổng có thiên nhãn. Nhưng mà cái tội đó mà hại cho bà này á để mà mù á, thì giờ này ổng phải bị mù cái kiếp cuối cùng này. Thì trong này cái lực nhân quả quý vị thấy nó rõ như ban ngày. À bởi vì Phật mới nói đó là cái quả hiện tại ổng giết những con vật ổng đạp đó ổng không có thấy, là họ coi như là vô ký nghiệp. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị chạy trên đường bảo đảm trong cuộc đời quý vị cũng sẽ cán rất nhiều những con chạy qua đường, có không quý vị? Thầy cũng thỉnh thoảng thầy chạy thầy sẽ cán những con, mình nghe cái bụng cái dồn lại thấy cái con gì nó chết, có không quý vị? Thì những cái con đó mình không có, mình trả nghiệp mà nghiệp rất là nhẹ, nhưng mà không phải là thoát đâu nha. Nếu quý vị không tu về cực lực quý vị vẫn trả đó. Quý vị nhớ ngày Tết Công mà thầy giảng từng rồi ở bên Colorado không? Trong một tiền kiếp, con dế nó gái, nó gái là nó báo giờ để mà thức trong thu phi, hồi xưa không đồng hồ tới giờ nó gái, sáng nó gái. Thì ổng mới ra, ổng xuống miệng đôi mặt rồi ổng lấy cái côn mà để ở trên bàn cúng tiến thịt, ổng đổ trong dế ăn. Thì một thời gian sau như vậy đó, quý vị biết không, con dế mà được cho ăn đó sau này trở thành cái đực đó là vui luôn vợ đế. Thì sau này đó coi như vô lượng kiếp thì con dế nó đầu thai vậy, nó ở chùa nó nghe kinh nghe kệ, nó có câu là gái đúng giờ sáng để cho ta về tụng kinh nghiêm và trở lại được làm vua. Thì ông vua luôn vợ đế xây 72 cảnh chùa trả lại cái công mà ăn cơm với đàn na tính thí. Còn bà vợ là con gái cái đó, thì bà đó bà cũng gái vậy, nhưng mà bà cũng cái y như ổng. Nhưng bữa đó cái ông này đó ổng lại ổng tạt cơm đi, mà gặp cái cục cơm nó hơi bự, đồ ăn nó hơi bự đi, thải ra trúng cái con dế, thì quý vị phải tưởng tượng một cái cục cơm mà bự hay là cái đồ ăn gì đi mà chọi trúng con dế, thì con dế nó bị thương cái lưng có không quý vị? Do đó tạo một cái ân quán, mấy chục năm sau bà con dế cái trở thành hoàng hậu và con dế được trở thành vua Lương Võ Đế. Thì cái bà này mỗi một ngày bà đều đau lưng mà phải lấy một cái khăn quăng cho bà hoài, bà đau cái lưng từ khi bà còn có mặt ở đời cho khi bà lên hoàng hậu. Mà quý vị biết sau này đó, tôi quý vị lấy là cái băng từng rồi tôi giảng cái cô Ronaldo đó, bà mới làm cái thịt chó sau khi thấy ông Lương Võ Đế mà cúng 72 cảnh chùa nó sức ngân gà quỷ nhiều quá, bà mới làm thịt chó để cho ông Lương Võ Đế mà đãi cho Thế Công nó. Bây giờ ông khen cái ông ngài Thế Công này là thánh tăng, bây giờ không tin ông làm thịt chó rồi trả dân ăn như thường, trả là phạm tăng nếu mà ông ăn thịt chó đem chém đầu. Nhưng mà lúc đó là ngài Thế Công biết từ sau đó là vô tre tăng, thì ngài mới bắt bà mai cái túi rộng này nè để mà đựng bánh bao chai, túi này đựng bánh bao để dành. Thành vô khi dọn lên á mấy trăm một ngàn cái bánh bao, một ngàn ông tăng thì ông nó lấy bánh bao mặn bỏ vô áo, lấy bánh bao chai ra ăn, ăn no nhà vua đi về chuẩn bị chém đầu. Thì ổng về ngay chùa đó, nhà vua chuẩn bị đi vô trong chùa để chém đầu á, tất cả 72 cái chùa bà thuộc về hòa thượng Thế Công coi là chém hết, lừa gạt. Thì ổng quỳ trước ổng nói chém đầu, thì ông vua kéo vua tới nơi ông hơi sâu, quốc sư biết trẫm đến đây giết mà tại sao không biết cái bánh thịt chó mà ăn như vậy, tại sao trả lời đi. Cái ông nói sao biết, còn đây nè, trong túi áo còn nè, lộn ra một ngàn cái bánh là ngài mới đọc cái chú dẫn sanh, ngài đọc chú ấm mà đi bắt đi học, thì tất cả những con chó mà được làm thành là một ngàn cái bánh bao đó, nó tự nhiên nó sống lại hết. Đó, thành ngài mới nói để chúng nè, đây là cái ân quán mà cách đây mấy trăm đời đó, ta vì có cái mà ném một cái cục đồ ăn á, đổ xuống mà đổ trúng con dế cái này đó, mà nó đầu thai nó trở thành nó hoàng hậu mà còn chút nữa ta tu lơ mơ đó, là ta bị nó chém đầu đó quý vị. Nhờ kỳ này ngài thành thánh tăng đó, ngài mới thoát được quý vị thấy chưa. Thành ra trong cái nhân quả đó, nếu mà ai nói tu thành A-la-hán đó, có trả quả không? Vẫn trả quả, nhưng mà trả sẽ bị chém đầu quý vị thấy không. Nhưng mà rồi nó nhờ cái công đức tu mà ngài là thoát được cái quả đó, quý vị thấy dễ sợ không. Mà nếu mà cái ngài đó đó mà ổng là không có thoát được cái quả, ổng là phàm tăng nha, thì nhà vua chém luôn ổng và 1000 ông tăng mà tu trong 72 cảnh chùa đó quý vị. Quý vị thấy dễ sợ chưa. Thành quý vị cẩn thận lời nói và việc làm của chúng ta, cái nhân quả không đi được, nhưng mà tu thì chuyển được cái nghiệp. Ngày Thế Công ngày điểm mặt ta mà tu lơ mơ đời này ta không phải là thánh tăng á, thì chết dưới tay cái bà hoàng hậu này là tiền kiếp một con dế. Mà ta đó nhờ có cái duyên là cho con dế đực nó ăn và dế cái ăn hàng ngày, thì con dế đực cho tới ngày chết nó được lên làm cung trời đau lợi, nó ở trên nó mấy ngàn năm rồi nó rớt xuống đây làm vô Lương Võ Đế để mà trùng tu đạo Phật, nó trả đi những cái hạt cơm mà hàng ngày quý vị cúng thí thực đó. Rồi chiều ra là ông đem ông rửa cái chung đó, ba cái chung đó, chung gạo chung đậu, ông rửa tại cái lưu đó, thì hai con dế ra ăn cái đồ đó, mà ăn cái đó rồi trả lại làm vua 72 cái cảnh chùa. Quý vị thấy không có chạy đâu khỏi hết đó. Thì bây giờ Phật kể là như vậy. Phật dạy các A-la-hán các lậu hoặc đã hết, các ngài không có tác ý sát hại chúng sanh, cho nên ngài tạo ra cái quả rất là nhẹ sau khi chứng quả. Còn khi mà phàm tăng đó, quý vị thấy không, lúc đó đó cái ông tăng Xoa Sa Di đó, ông cũng là một cái người vô ý mà đổ ăn mà dục chúng, đâu có ý mà giết bà hoàng hậu đâu quý vị, mà vẫn trả một cái quả rất là nặng đó quý vị. Gieo một cái ân quán mà sau này đó là cũng như quý vị thấy nè, trong này là con mèo mà vô đây nó ở trong này ăn đây đó, mà chú Nga mua đồ ăn nè, Tiên mua đồ ăn là sư phụ cho ăn cho uống nè, nó ở trong này đó. Quý vị nhìn rõ đó, con mèo và con mèo bốn chân của coi là tên, đừng nói lộ con mèo là người ta tưởng là con mèo hai chân nữa. Con mèo đó ở trong này nó về phước báo đó là nó hơn bà Diệu Định. Bà Diệu Định không có nhà bị phật lô rồi, nó hơn cả Diệu Phẩm luôn, cũng không có nhà ở, thấy không. Mà mình một mình con mèo để ở nguyên cái chùa lớn bên thang vậy nè, mà ăn á thì có mình mua nó đâu có tốt, phải không, nóng lạnh có mấy hết mỡ cái gì không. Mà quý vị ngủ ở đâu nó rút vô chỗ nào quý vị cũng không dám đụng tới nó hết. Mà chú Nga đó là một người là sĩ quan Đà Lạt mà ông không có hút thức cho ai hết á, ông hút thức cho con mèo. Quý vị có thấy cái nghiệp không, thấy rõ ràng không. Thành ra quý vị thấy là ổng đi mua đồ cho con mèo nó ăn á, trong cái nghiệp nhân quả mình thấy đó là phải có cái gì đó. Ông Nga là ổng không có khi nào ổng đi dọn dẹp đồ ấy, mà là chuyên môn là cứ mỗi ngày xuống chết coi nghề mèo ỉa bao nhiêu rồi trộn cái cát ra vô cát mới, mà rất là vui vẻ mà không có một lời than phiền nào hết, thấy không. Chứ nhiều khi mà già vợ nằm ở đó mà con Nga bắt thai vài bữa là chửi, nhưng mà thai cứ cho con mèo thì không chửi. Quý vị thấy con mèo đó có phước báo lớn không quý vị? Rất là lớn đó, nó ở một cái không gian lớn này, nó chả cần phải apply housing gì hết, chả cần đến social để mà xin tiền già, có không? Không có tiền già, thấy không? Mà hàng ngày nó đi nghinh ngang ở trong này, nó chỉ là coi như là coi như khi mà sư phụ đi Hoằng Pháp nó là trụ trì cái chùa này đó, thấy không? Chú Nga phải vô tụng kinh rồi mở cửa, mà nó mở ra mà nó đi chú Nga còn phải chạy kiếm nó, sợ nó đi lạc nó đói nữa. Quý vị thấy rõ không? Thằng đó con mèo đó nó chỉ là cái phước báo đó, là phước báo cõi trời, nó không làm mà có ăn, phải không? Cõi trời là đâu làm mà có ăn, mà ở đây mình phải đi làm mình có ăn. À, mà về cái dư báo của nó đó là súc sanh, nó không nghe pháp được. Nó vô đây nó không nghe pháp được. Mà tối rồi quý vị ngủ đây nó có rù 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 nó chui vô chú quý vị không? Vậy là nhốt nó hoài phải không? Đúng rồi, giờ là mấy bà này tu cao lắm, nhốt mèo hoài. Trong này là thọ giới Bồ Tát không, thằng nó đuổi mày lại ngủ đi cho lạnh. Bây giờ tôi kể tiếp nè, bây giờ tôi giảng kinh đó, đó là nói về cái phẩm sông yếu. Bây giờ quý vị thấy nội cái phẩm này không phải nói là tâm làm chủ. Ở trong này tới cái phẩm là tích cậu kim hoàng. Trong này Phật cũng đọc bài kệ: tâm đi trước các pháp, tâm chủ di tâm tác, nếu làm bằng tâm trong sạch, nói năng bằng hành vi, phúc lạc sẽ theo người như bóng theo hình. Trong này Phật nói tất cả các việc làm trên thế gian đều dù do cái tâm mình hết á. Cái tâm mình với ác ý thì mình trả quả ác. Bây giờ quý vị lắng nghe đây, tâm thế nào? Cái kinh pháp cứu này cũng được thuyết tại thành Xá Vệ, nhưng đề cập tới một con trai tên là, biệt hiệu là Kim Hoàng. Theo truyền thuyết, thở bấy giờ tại thành Xá Vệ có ông bà La Môn tên là Vị Tằng Thí. Vị Tằng Thí có nghĩa là không bao giờ cúng dường. Một bên là cấp cô độc, ông này không cho một người nào một bát cơm hay là một cái con chim, một hạt gạo gì hết. Ông ta chưa hề bố thí cho ai chút gì, kể cả đồ ăn đổ bỏ cũng không bao giờ cho chim cho chó ăn. Nên người đời gán cho ông cái tên là Vị Tằng Thí, là chưa bao giờ biết bố thí, dịch ra là tiếng Tàu là Vị Tằng Thí. Ông ta có một đứa con trai duy nhất mà ông ta rất thương yêu triều mến. Con trai duy nhất thôi nha quý vị. À, ông ta lại muốn, ông có một cái kho vàng đó, là coi như là hàng trăm triệu lượng vàng, và chở cũng chỉ thua có cấp cô độc thôi đó. Cô độc đọc 10 thì ông đã 8 rồi. Nhưng mà ông nghĩ rằng á, đi làm vàng cho con á, thì vô bị cái tuổi thợ vàng nó lấy tiền công vô đó. Ông tự động ông gom vàng và ông đập, ông nắn ra một cái kiềng cho con ông đeo. Mà ông thương con ông quá đó, thì ông đeo cho cái kiềng rất là nặng quý vị. Thế cái kiềng ông làm quý vị, tức là cân như vậy là khoảng 20 kg vàng đó quý vị, khổ quý vị. Ông không phải thợ kim hoàng, nhưng mà ông gom vàng ông nhiều quá, ông đập ra rồi mà những lượng vàng nấu ra, ông làm thành một cái kiềng đeo cho cái cậu kim hoàng. Là ông không phải nghề thành đeo một cái kiềng hồi xưa, mà quý vị biết ông bà mình đeo cái kiềng một lượng hai lượng không, mà cậu này đeo cái kiềng 20 kg. Thì quý vị thấy trong một cái đời đời quá khứ là cái ông này đó, con trai là có cái huyện, ông có cái huyện, mà quý vị thấy rõ ràng không, có cái huyện á là khi mà ông làm cai ngục kiếp trước á, thì ông làm một cái cầm, ông chuyên môn có cái niềm vui là ông chuyên môn ông cầm các tội nhân, mà cái ngục ông làm cái cầm càng nặng đó thì ông càng vui. Nhưng mà sau khi tới cái thời Phật Ca Diếp, ổng đã quy y Phật Ca Diếp rồi đó, thì ổng lại phát tâm là thay vì ổng kiềng bằng kiềng sắt, thì ổng lại ổng làm kiềng vàng. Ổng nói là ổng tu rồi ổng đổi kiềng vàng cũng cho đeo, mà tôi nói xin lỗi, 20 kg sắt với 20 kg vàng nó cũng vậy thôi. Thành ra trải qua vô lượng kiếp tới đời này ổng hắc sanh làm giàu, nhờ cái công đó mà ổng cúng dường hồi hướng thành giờ này ổng sanh vào cái nhà. Thì ổng vừa, có quý vị biết, ổng vừa đi chập chững là thằng cha đó, thay vì đưa kim vàng làm, thì ổng lại nghĩ là mình có đứa con duy nhất, lấy 20 kg vàng làm thành cái vòng đeo cho thằng nhỏ. Thành ra thằng nhỏ này khi mà nó đi á, là cái còn nhỏ là nó đeo cái còng nó 20 kg rồi đó quý vị. Là một cái đại quả, thành quý vị nhớ nha, mai mốt mà làm phước được cái giá cái đó nha. Thành vẫn được sanh vào nhà trưởng lão mà rất là cực. Ông ta đưa 20 kg vàng cho thợ làm thì sợ mất tiền trả công thợ, suy tính như vậy rồi ông ta lấy vàng nó tự tay tự khè tự đập uống thành một đôi vàng nặng 20 kg cho đứa con trai duy nhất. Do đó cụ công tử này được miệng danh là Kim Hoàng, tức là cái người giàu nhất trong làng mà đeo cái vòng. Bây giờ quý vị đeo cái vòng 20 kg, 1 kg là 27 lượng, phải không, là 270 lượng. Khổ ơi là khổ. Cậu Kim Hoàng này lúc lên 16 thì bắt mắc bệnh huỳnh đản. Huỳnh đản là da vàng. Mẹ cậu nhìn cậu rồi kêu chồng: này ông bà La Môn, con trai ông mang bệnh rồi đó, tại sao da nó vàng? Ông nói tại vì nó đeo vàng 20 kg từ mới đẻ, từ hồi biết đi tới bây giờ thì da nó vàng có gì đâu. Nhưng mà bà thấy càng ngày đứa con trai càng bị vàng, lúc da nó vàng rất là kỳ lạ. Bà ơi, nếu ta rước thầy chạy thuốc thì ta phải tốn tiền công tiền thuốc. Bà chẳng dòm ngó đến tài sản của ta. Ta muốn tài sản của ta phải giàu bằng cấp cô độc. Ta bây giờ chỉ đứng hạng gì ở trong cái thành Xá Vệ này, ta phải muốn là đứng nhất. ta tính cách nào, miễn là không bao giờ sớt một xu mẻ nào để mà ta vẫn trị hết bệnh cho con ta. Sau 3 năm cậu con trai từ vàng da không trị bệnh, thì cậu nằm ở trên cái giường và không có thể mà ngồi và ăn uống được, phải cần người đúc. Nói xong, ông bà La Môn, ông nên nằm trên võng, ông suy nghĩ. Ông nói bây giờ đó, mình đến các ông lương y ở trong làng, những tay giỏi tiếng, rồi cái mình sẽ bắt đầu mình hỏi và hạ. Như bây giờ mình được cho biết là con trai mình bệnh, phải không? Lâu nay mình cũng chả có đưa đi bệnh, mình hỏi bây giờ ví dụ gia nhân tôi, cái người nó bệnh vàng da thì uống thuốc gì đó, rồi cái ông nói ông vô thầy thuốc cho thuốc, nói ra về ông đi sắc cái thuốc đó ông uống, ông cho thằng con trai là vài bữa, ông cứ hỏi nè. Nói xong ông suy nghĩ và ông gặp tính các vị lương y lần lượt hỏi thăm, gặp bệnh nhân như vậy phải chứng như vậy vân vân, thì thường quý vị cho uống thuốc chi, các y sĩ điềm chỉ cho ông thứ này thứ nọ thứ kia, như là vỏ cây chẳng hạn, lá cây chẳng hạn. Ông ta nghe lời đi kiếm mấy thứ đó, rồi sau đó chăm cứu, rồi chỉ đâm việc này việc kia ông cả ngày, ông sẽ trị không hết thuốc lá thì ông đè con ra ông đi chăm cứu. Ông ta làm đủ thứ mà con trai ông càng ngày từ bệnh vàng da sinh ra bệnh tiêu chảy, từ bệnh sinh chảy sinh ra bệnh phong đồng gánh, và cậu ta còn có 7 ngày để chết. Ông này là tính trùng sò, tức là ông đi hỏi bác sĩ bệnh như vậy là uống thuốc gì, bệnh như vậy uống thuốc gì. Mặc dầu đã xây sự đúng cách, bệnh tình của cậu con trai không khuyên giảm mà càng trở nên trầm trọng nan y, cho tới khi ông dùng kim châm cứu không nhiễm không sát trùng, và cậu con trai này có triệu chứng dịch phong đồng gánh. Đến khi thấy con trai đã kiệt quệ, ông bà La Môn mới cho mời thầy Lang đến. Nhìn thấy sát khí của bệnh nhân, các ông thầy thuốc ở trong làng không có 30 ông, tôi bó tay không có trị được. Những cái ông mà ông hỏi đã được, bây giờ ông mời thực sự đến. Xin quý thầy cảm phiền rước thầy thuốc nào khác coi mạch hút thuốc cho cậu, chứ tôi thì bó tay. Kiếm cớ chạy bệnh như thế rồi, các ông thầy thuốc trong làng gọi giả rút vui. Ông bà La Môn nhìn con mình sắp chết lại tính thầm rằng, nếu ta cứ để nó nằm ở đây, ai đến viếng thăm ngó cũng đều ngó thấy đồ đạc của cải trong nhà ta, rồi về nhà biết đâu mách cho kẻ trộm, rồi vô phải thêm đào tường khoét vách, ta sẽ mất gia tài. Thôi bây giờ ta phải đem nó cho nằm ngoài trước cái ngõ nhà mới được, để có ai đến thăm nó thì không thấy tài sản của nỗi của chìm của ông ở trong nhà. Tính rồi, ông sai người đem cậu con trai ra đặt nằm ở ngoài mái hiên nhà. Trời nắng lạnh, mũi mồng cắn đốt, cậu con trai nằm vừa oán hận cha mà vừa oán hận mẹ. Ngày ấy vừa sáng tinh sương, Đức Thế Tôn xuất định đại bi, dùng Phật nhãn quan sát thế gian. Đức Phật mỗi buổi sáng sau khi Ngài xuất định, Ngài dùng coi ai có nhân duyên mà Ngài độ được. Quý vị nhớ nha, ai có nhân duyên độ thì Ngài mới đi độ, chứ không phải là Ngài độ ngang đâu. Sau khi xả định, Phật dùng Phật nhãn quan sát thế gian, bủa lưới chánh giác bao trùm cả 10.000 cõi thế bà, để tìm xem kẻ nào từng phát nguyện từ thời quá khứ chư Phật, ai là nhân duyên với Đức Bổn Sư để Ngài sẽ đến quá độ. Hình ảnh cậu Kim Hoàng đang nằm bị bỏ dưới mái hiên lọt vào con mắt huệ nhãn của Đức Thế Tôn. Vừa thấy cậu Kim Hoàng, Đức Thế Tôn biết ngay là cậu bị đem ra khỏi nhà bỏ nằm ngoài mái hiên như thế. Đức Phật tự vấn, cậu bé này có đủ duyên lành để ta độ hay không? Ngài liền dùng tiếp tha tâm thông để suy diễn, cậu bé này đặt hết niềm tin trong sạch nơi ta, rồi ta truyền cho cậu ngũ giới và cậu sẽ từ giã cõi đời sanh lên cõi trời Đao Lợi trong một tòa kim điện có cả đoạn thiên nữ theo hầu. Vị trời Đao Lợi sau khi ngắm thân hình mình mới mẻ của mình cao đến 1/4 dặm, tức là cậu này khi lên đến cái thân cậu ở dưới này là 1m8, thì cậu lên trên đó cậu cao 12 cây số, chiều cao đó ở cõi trời Đao Lợi là 12 cây số, đeo dắt những đồ trang sức có thể chất đầy 50 cỗ xe bò, có hàng ngàn thiên nữ chào trực chung quanh. Thì tự nghĩ, do nhờ nghiệp lành nào mà ta hưởng quả vinh quang này. Khi quán sát thấy rõ là mình chỉ cái cậu thanh niên này, sau khi được Đức Phật lại là Phật truyền năm giới, là Phật an ủi, Phật nói con, trong đời trước con thường làm cai ngục, con thường lấy, nghĩa là cái niềm vui là lấy những cái vòng vàng để mà đeo cho những cái người tử tù, rồi sau khi đó người ta chết đó, là con lại sợ nó đeo những cái vòng vàng nó mất, thì là con đem con nhốt người ta trong những cái ngục, thành bây giờ con bị cái quả này. Thôi bây giờ con sám hối, con quy y với Như Lai, và sau khi truyền ngũ giới xong thì cụ này tắt thở. Thì sau cái ông trời này lên, ổng coi rồi, ổng nói ủa, mình do công đức gì? Té ra là ổng chỉ thấy thân phụ ta sợ nứt nẻ tài sản mà không dám đứt thiệt trị bệnh cho ta, bây giờ lại lôi ra. Bây giờ ổng nhìn thấy là cha ổng ra mộ bia khóc ổng, là ổng chết rồi, ông già đang ra mộ bia và làm đám, rước tưng bừng các thầy Bà La Môn về làm lễ, và coi như đang làm những cái lễ mà tế thần. Thì ổng quản đi, ông thấy cái ông này mà đi mà cắt cổ bò, cắt cổ dê tế thần thì ông sẽ bị gọi lây, và ông mới hiện ra. Ông mới hiện ra thành là một thiếu niên giống hệt như con trai của ông. Ông có thần thông mà. Vị trời đó quảng hồn, té ra mình chỉ do công đức mà quy y với Đức Bổn Sư vào phút cận tử nghiệp mà mình được lên làm ông trời có đầy đủ phước báo. ông nhìn qua coi cha mình làm gì thì cha mình đang chuẩn bị, nghĩa là đem mình xác mình ra thiêu đốt và mời rất nhiều thầy Bà La Môn lại để làm lễ. Tế thần đang sắp 100 con heo, 100 con bò chuẩn bị để mà đốt sống, để mà cúng trời Phạm Thiên để cầu cho con mình được lên cõi trời. Và thanh niên này hoảng quá, sợ nếu cha mình làm cái này thì coi như cậu sẽ bị đọa và cậu sẽ hết phước. Cậu thì hiện biến thành một thiếu niên giống hệt như là cậu Kim Hoàng, hiện xuất cách nơi mộ địa không xa và sẽ nằm xuống đất mà than khóc. Cậu giả bộ cậu hiện ra. Khi ấy ông Bà La Môn lại hỏi, ngưng ông chuẩn bị làm lễ thì thay vì ông ra lễ để mà đốt lửa thì ông thấy có cậu thanh niên giống con mình mà nằm đó, thì ông hỏi cậu là ai mà sao thần sắc giống con trai ta quá vậy. Thì ông chạy qua bên xác chết, ông nhìn thì thấy xác chết của con trai mình đó là nó sình, nhưng mà cái sắc mặt của cậu thanh niên này y chang như vậy mà rất hồng hào. Cậu mới nói con là công tử Kim Hoàng, con của cha đi mà. Ủa sao con sống lại được? Thưa cha, con được sanh về cảnh giới nào? Ông hỏi con được ở đâu lợi thiên. Ủa con đâu có làm phước thiện gì mà con được sanh lên cõi trời. Nghe cha hỏi vậy, vị trời đáp nhờ có tâm trong sạch đối với đời bổn sư, và giờ phút cuối cùng được thọ ngũ giới với cái tâm quan hỷ và con xả hơi thở cuối cùng. Con chỉ nhờ vào cái lòng tin trong sạch với bổn sư, và trong thời gian một ngày một đêm đó con giữ cái giới là không sát sanh, không trộm cướp, không nhượng dục, không vọng ngữ và không uống rượu. Trong một ngày một đêm đó con giữ giới và đắc giới. Quý vị nhớ cậu đó ở tầng tiên nghiệp chỉ thọ giới có một ngày một đêm và còn chết mà cậu được lên cõi trời đau lợi. Khi ấy cái ông Bà La Môn này ổng nói như vậy, việc làm của ta đốt 1000 con bò, đốt 1000 con dê thì có giúp gì cho con không? Ông này mới quản hồn cái công tử mà con ổng nói cha à, con thấy cha sắp sửa làm cho con rớt xuống từ cõi trời xuống cõi người, cho nên con phải xuống đây con hiện làm hiện lại hình người để cho cha bỏ đi cái tâm mà sát hại chúng sanh. Ông nói như vậy ta có thể nào lên cõi trời bằng cách của con hay không? Cái lúc đó ông Bà La Môn ông nói có thể được không? Thì lúc đó vị trời này dùng thần thông mới nắm cha mình và bay lại Tịnh Xá Kỳ Viên gặp Đức Phật. Vào tới nơi ông Bà La Môn đảnh lễ, ông nói có phải là thưa Cù Đàm, có phải là con trai ta nhờ quy y với Đức Bổn Sư giữ có năm giới một ngày một đêm mà được lên cõi trời, có phải như vậy không? Thì Đức Bổn Sư nói ta chưa hề vọng ngữ từ khi ta tu đạo Bồ Tát tới ngày thành Phật. Ông hỏi như vậy ở trên cõi trời đó tài sản nó nhiều không? Nhiều hơn ông bây giờ không? Phật nói những cái tài sản của ông nó bây giờ nó không có nghĩa lý gì trên cõi trời đau lợi. Và ông hỏi bây giờ tôi có thể tu mà thọ năm giới, tôi có thể được lên cái cõi trời của con trai tôi không? Thì Đức Như Lai nói khi ấy Đức Như Lai nói chẳng những chỉ có hàng trăm hàng ngàn mà hàng trăm ngàn người như ông mà nhiều không thể đếm xiết đời nay và đời mạt pháp. Nếu mà tin tưởng vào giới pháp của Như Lai thì khi thọ tám ngũ giới cũng như thọ bát quan trai giới, thọ thập thiện giới, thọ sa di, thọ tỳ kheo ni giới mà đắc giới dù một ngày một đêm, người đó dư sức lên cõi trời để mà hưởng phước. Tuy nhiên cõi trời này vẫn còn luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy rõ. Và sau khi cái ông này ổng nghe Đức Phật giảng một bài pháp và cuối cùng đó ổng lại chứng ngay cái quả Tu Đà Hoàn, tức là hơn cả cậu con trai của trời đau lợi. Và từ đó ổng sẽ thấy rõ mà sở dĩ chứng quả như vậy là tại sao vậy quý vị? Quý vị nhớ cái tích mà trong kinh không? Ông này Phật thấy cho còn có 7 ngày đó ông sẽ chết. Sau khi mà nếu mà không có cậu con trai xuất hiện thì ổng giết 1000 con bò, 1000 con dê, ổng tế thần thì dưới cái nghiệp sát đó và bước đi thọ mạng của ổng đi 10 năm. Và ổng chết, ổng thác sanh làm con chó, mà con chó trở lại giữ cái tài sản ngay trong gia đình của ổng. Bởi vậy sau đó Phật mới nói một bài kệ để chấm dứt cái chuyện mà cái anh Kim Hoàng này là ông này chỉ có khởi cái tâm thiện với Đức Phật thì chứng ngay quả dự lưu. Nếu mà không khởi cái tâm thiện mà chứng quả dự lưu thì ông này chắc chắn sẽ đầu thai thay vì 7 kiếp làm chó để giữ cái gia tài, mà ông chỉ còn trở lại cõi này có 7 lần để cái gì? Để mà luân hồi sanh tử. Thì quý vị thấy cái chuyện này ở trong này bà Phật mới nói bài kệ: nhờ tâm niệm thiện chí chân thành khiến cậu Kim Hoàng được giảng sanh. Cha đã thương tiền liều mạng trẻ, Phật còn nhớ nguyện độc căn lành. Lâm chung một niệm nhân giàu chậm, phước báo ngàn xuân quả khá nhanh. Chẳng đợi cúng dường cùng thọ giới, thiên đường kim ốc cùng tham danh. Thì ý ta nói cái ông này tham danh mà ông đến cõi trời thôi. Thì Phật nói mình bao giờ cái cận tử nghiệp của quý vị rất là quan trọng. Bởi vậy kỳ này thầy mở một cái khóa tu ở tại bên làng Di Đà, Cần Rồ, vào ngày 1 tháng 11 không phải là cái ngày đưa ông Diệm vào đó, không có chương trình đó, mà có cái chương trình là dự bị lâm chung. Thầy sẽ mua một cái hộp thiệp y chang mà để ngay trong chính điện, rồi những cái sợi dây tử đó tôi cần 20 người tình nguyện, người đó ở trạng thái là đi tham dự phát tu mà tình nguyện là chết bất đắc kỳ tử, rồi chết không kịp trói, rồi tôi sẽ làm lễ mặc áo Đà La Ni nhập quan, rồi tôi sẽ khiêng bỏ vô hồn, rồi tôi cũng làm lễ coi như là đầy đủ, rồi tôi cũng khai thị. Rồi lúc đó có người thân của quý vị đi, đa số những cặp có chồng đi thì quý vị sẽ nghĩ gì sau 20 phút nằm trong quan tài? Rồi tôi sẽ làm như vậy khoảng 10 cặp ha. 10 cặp tôi không có cho nhiều đâu, một cặp là 20 phút, 10 cặp là coi như là 200 phút. Thì quý vị thấy đa số quý vị chết rồi, cái cảm nghĩ bên kia quý vị không có về nói lại được đâu. Mà đằng này sau khi quý vị ra quan tài rồi, tôi cho quý vị đến tham rồi cầm tờ giấy viết. Lúc đó đó thầy thông lai khuyên quý vị hộ niệm, rồi ban hộ niệm niệm Phật, quý vị nghĩ gì? Vì tôi nói cho quý vị nghe, tôi dịch tới cái đoạn mật tông của Hòa Thượng Kiến Châu để lại. Lúc còn sống đây, thân thể không đau bệnh, trên không thở oxy, dưới không ăn tả, mà tôi nói tôi khuyên quý vị còn chưa có chịu tu. Huống gì là quý vị chết bất đắc kỳ tử, rồi thân thể đau nhất, mà tiền bạc thì giấu chỗ này giấu chỗ kia, chưa có kịp nói cho con trai con gái. Rồi cái safety bắt vừa rồi tôi giảng ở bển, tôi nói là ngân hàng, một người Phật tử làm ngân hàng, họ nói cho thầy nghe chuyện sự thật đó. Bây giờ bắt đầu nó khui là thế này. Nó thấy có những người nào mà khoảng 2 năm á, quý vị nhớ mỗi năm bây giờ có lực, quý vị có safety bắt mà quý vị không trở lại đó, mà không mở đó, là nó sẽ xin lệnh toàn nó mở cái hộp đó ra, nó nghĩ quý vị một năm mà không trở lại ngân hàng đó quý vị, là nó sẽ mở cái safety bắt. Mà sau khi nó khui ra thì nó thấy một toàn là người Việt Nam bỏ tiền cát không. Và từ đó cái tụi nhân viên ngân hàng nó nổi lòng tham. Và quý vị nhớ chìa khóa sách tiêu bác mình một cái, nó một cái phải không quý vị? Mình hai cái, nó một cái, giờ là cô có rồi đó. Rồi như vậy đó, chìa khóa là do ai cắp quý vị? Ngân hàng nó cắp. Nó làm chìa khóa giả được không? Được. Do đó quý vị nhớ, quý vị thuê một cái bác, quý vị trả tháng đâu bao nhiêu tiền, mà trong cái hộp đó quý vị đâu có công tác gì với nó đâu. Quý vị đâu có nói là quý vị bỏ 100.000, 200.000 tiền mặt, quý vị đâu có nói bỏ 100 lượng vàng đâu. Thành ra đó, đa số cái sách đi bác từ Mỹ đó là nó chỉ bỏ những cái cà rá, mà những cưới nó đều có receipt của hết. Vật lưu niệm bằng quốc tịch, với bác bò có không quý vị? Là những cái will, những cái di chúc. Còn hộp sách đi bác của mình đó, đa số chủ tiệm nêu, chủ nhà hàng bỏ tiền mặt không à. Mà quý vị bây giờ nó khui ra, nó nói đó, thằng đó nhân viên Cali nó nói cho thầy nói bên Corodo đó. Thầy nói các cụ nó lấy về đi, tụi nó giờ nó đang nhắm vào những cái tên mà Việt Nam bỏ đó. Là nó coi như là nó khui ra. Có những hộp có 100, 200, có hộp lên tới 400, 500 ngàn mà không dám nói một tiếng. Quý vị dám thưa là tôi bỏ 400 ngàn tiền mặt không? Nó nói ok, đưa ra 10 cái phong, rồi điện phong báo và sở thế, rồi tiền từ đâu ra, rồi chúng tôi sẽ điều tra, chúng tôi và ai lấy, rồi chúng bỏ tôi này 200 lượng vàng. Ông chánh bỏ dám khai là tôi bỏ 200 lượng vàng đúng không? Thành mất là cắn ra bồ rò mà lấy, mà có người điên luôn đó. Thầy hai Phật tử bị mất 400 ngàn, khùng khùng điên điên luôn. Mà bây giờ tôi nói thật quý vị đó, như bây giờ Diệu Trung bỏ 100 ngàn đó, tôi làm ngân hàng tôi lấy đó, dám thưa không? Dám thưa không? Diệu Định á, ủa cô cứ lấy đi. Nếu mà mấy người có bằng chứng họ đã bỏ cho ngân hàng rồi, họ là tiền là bất hợp pháp, tiền họ ăn tiền già, họ ăn tiền bệnh, có dám thưa với nó không? Đa số mình theo sách tin bác mình có dám đâu. Bữa nay nè, cái gì mà vô đó tôi bỏ 100 ngàn, có dám nói với nó không? Ok, bỏ trên 4 ngàn là phải làm giấy thế rồi, bây giờ là 4, 5 ngàn là nó đã báo cáo sở thế rồi ha. Thành ra đó, nó lấy quý vị rồi, nó hiên ngang, nó lấy đó. Không có quý vị không có dám làm gì nó đâu. Hả? Quý vị bỏ vô quý vị có khai. Còn mình bỏ giấy kinh nè, tôi có cái giấy điều bảo xích, tôi bỏ 100, 200 nè, ông làm mất có chuyện với tôi à. Thấy không, mình có giấy mình thưa kiện. Hacker vô lấy tiền, không sao hết. Ai lấy, chuyện từ đâu bắt được. Còn cái safety bắt nó lấy quý vị nuốt nước miếng mà khóc mộng dám thừa đó. Không, nó có camera từ cái vài bước vô thôi. Có trong đó không có camera, vậy dự phẩm có hộp rồi, biết rồi. Ráng mà khui lấy ra đi con. Mua mẹ cái xe Mercedes không đi, nó cũng sướng đấy. Thầy nói là cô bỏ đó, bây giờ đó, nó cái luật mới đó, là nó thấy cô không đến mở, cô phải vui lòng vô nhìn một cái đi. Mình coi vàng nó có, không thấy nó có chân, không thấy chân nó đi á. Không, cái này là họ nói thật đó, mà nhân viên của ngân hàng họ nói thầy đó. Họ nói tôi thương các bà cụ lắm, Bây giờ thầy nói cho hệ thống thầy đi, cái này đó quý vị không có thưa gì nó được hết á, hả? Dám thưa không? Ủa, bà bỏ đây hồi nào? Bây giờ tôi ok, tôi đưa cái mẫu này bà điền vô đi. Bà bỏ bao nhiêu, 100 ngàn, ngày mấy? Rồi, rồi thì sở thế sẽ làm việc bà, tiền này, 100 ngàn từ đâu mà ra?
Vậy con có cái đứa nhỏ mà nó làm cái chùm neo ở bên New Jersey đó, nó bỏ trong 300 ngàn.
Có người bị khùng rồi,
mất 50 ngàn.
Mất 50 ngàn đó còn thương đó.
Cứ đổ là thần chồng lại để cho
nó, bây giờ nó lấy thẳng luôn,
lấy thẳng luôn.
Mày tiệm neo mày có bỏ 400 ngàn, mà 200 ngàn mày khai thế năm bao nhiêu? Thấy gì, thấy rõ không? Mà Mỹ nó bỏ được, không dám lấy của Mỹ. Mỹ nhẫn cưới nó có cái certify của cái receipt. Mỹ nó bỏ là giấy nhẫn cưới đời chết cho nó. Nó không dám đụng của tụi Mỹ. Mà nó cứ đụng vào gia vàng Việt Nam, mà khi nó tình cờ đó, nó không phải là nó nhắm vào mình, mà có những người đó họ lo làm ăn là họ không có bỏ, cô hiểu không? Cái họ 1-2 năm họ không đi, cái bây giờ nó có lực, nó sợ có những người chết mà bỏ cái hộp luôn đó, thì nó thu hồi cái hộp lại, nó cho người ta mướn. Nhưng mà khi nó lấy lệnh to rồi nó khui ra, cái nó thấy trời ơi mấy trăm ngàn, nó khui hộp thứ hai cũng là mấy trăm ngàn, không vàng không, thì bắt đầu từ đó nó mới khởi lòng tham. Nó nói vậy chứ không phải là tụi tôi có quyền. Nhưng mà sau khi thấy rằng ông giám đốc nhà băng không làm, manager nhà băng làm, mà nhân viên quản lý cái đó nó làm, mà nó riết với dữ liền, nó vô thấy Việt Nam mình vô là sách bịch bỏ trong cái bị thư rồi cột cột vùi vô, chắc chắn là tiền mặt động chứ không có sợ tiền bị khác gì mà giữ vậy, thấy không? À, tôi hồi đó tôi cũng thay mấy hộp đó, giờ tôi nghe nói qua là tôi quản hộ tôi chạy, thật ra tôi phải đào lỗ sang chùa. Bây giờ bỏ chỗ nào cũng thấy nó không nguy hiểm đó, nó cũng thôi. Bây giờ cho Diệu Quán nó mượn đi. Diệu Quán có mượn tiền không con? Trả ốp nhà mượn đi thầy, còn nhiều hộp lắm. Nó bây giờ nó lấy hết luôn, không có làm gì nó. Cái thằng đó đầu tiên là nó còn nhát đó, bây giờ nó lấy luôn tôi, mà giờ tôi làm động tôi lấy luôn, ông dám thưa tôi không? Không ngồi đúng đúng miếng. Ký hả? Rồi mấy trăm hay ra ngày mấy bắt, rồi tôi sẽ đưa tôi điều tra. Số tiền này có nguồn gốc. Cái giờ ông nói cho tôi đâu có chứng minh, vì tôi phải điều tra. Khai đó năm đó ông làm bao nhiêu, tiền ở đâu. Nếu mà bây giờ thật sự đó, ông khai trong mẫu khai thế năm 2010 á, ông có 100 ngàn tiền cát á, thì ông được quyền. Mà có ông nội nào dám khai có tiền cát 100 ngàn không? À, sở thế làm việc liền. Cái này là có nhiều người giờ khùng khùng điên điên. Họ gặp thầy đó rồi ông chồng, ông nói là có thuốc gì, thuốc gì thầy, hộp sách thì bắt mất 400 ngàn đồng á. Nó bây giờ nó đập ở Cali gần mấy chục hộp luôn, nhiều người bị lắm. Cali bây giờ nhiều người bị lắm, nó nhắm vào, nó nói cho quý vị nghe, đó là sự thật á. Ở trong này ai có là ráng ngày thứ hai này ghét like sớm nhất vô lấy ra đây. Mình bây giờ mình mở cái sách chi bác mình mở. Không, cái này là thầy nói cái tình quý vị lý, quý vị thua nó hết á. À, quý vị mất ok, tôi điều tra đưa cái mẫu này mất bao nhiêu tiền là coi như là quý vị có dám cự nó không? Đúng, bây giờ tôi sẽ điều tra nhân viên tôi, mà ở trong đó nó không có camera, nó chỉ quay từ đó vô cái phòng, trong đó không có camera. Hả? Cô chắc thì chắc, tôi cũng không có biết nữa. Tại bây giờ cô có chắc là tôi làm nó, tụi mày chắc kệ mày, với tao lấy mày, có chắc mày cũng đâu dám thương tao. Vậy là chắc chắn là run rồi. Không, cái đó sự thật đó. Ông đó ông nói thầy nói dùm cho Phật tử thầy đi. Chắc chắn là những người Việt Nam mình đó là họ cực khổ lắm, họ hạ tiện hạ tặng rồi, có họ cứ mua để dành tiền.
Thầy ơi, thầy, vậy cái quà quý mà từ lo trước khi thầy chia tay về, thầy có bỏ xếp tiền bó không thầy?
Bỏ hết. Tôi ngưng lại chỗ này để tôi sẽ tới giúp người pháp cuối, mà tôi trả lời một câu hỏi này, chị này cần gấp. Một phụ nữ 37 tuổi ly dị, có con gái 10 năm tuổi sinh xuất gia, đúng hay sai? Chùa nào nhận, đúng hay sai? Hỏi từ ông Đức Văn Nguyễn, là một cái người này, là ông này là Phật tử Đức Văn Nguyễn, là pháp danh là ông Minh Độ. Ông là một người nằm trong chủ tịch bo của cái chùa chùa ở Chicago, chùa Phật Tổ Phật Bảo. Và ông có một cái người đưa câu hỏi này, và ông chuyển cái mail về cho thầy ha. Thì ông nói yêu cầu, thầy sợ rồi thầy quên. Bạch thầy, con có người chị chồng ly dị, có hai con gái 10 và 5 tuổi. Bây giờ người con gái 10 tuổi và chị đã vào chùa xin xuất gia. Con gái nhỏ 5 tuổi gửi lại cho chị em người chị chăm sóc. Xuất gia trong độ 37 tuổi mà bỏ lại một đứa con 5 tuổi. Con muốn biết xuất gia là cách ái đi gia, nhưng cách tình mẫu tử đi tu, chị con xuất gia như vậy đúng hay sai? Ngôi chùa nhận chị con xuất gia là đúng hay sai? Tức là không phải xuất gia với thầy đâu mà xuất gia chùa khác. Theo con nghĩ tình mẫu tử thiêng liêng nhất trong đời, nhưng bỏ con đi xuất gia để giải thoát người mẹ như vậy có ích kỷ không? Và sau khi tu, người đó theo con nghĩ chắc chắn là không được giải thoát. Con rất mong quý thầy giải đáp cho con có cái nhìn đúng về hành vi đạo đức của người chị con. A Di Đà Phật con. Cái người hỏi này là Vinh Nga. Không phải là cái ông này cũng chuyển cái mail này chuyển tiếp đó quý vị. Thì bây giờ quý vị thấy rõ, trước khi trả lời cái này tôi phải phân tích. Cái đạo Phật mà khi Đức Phật sanh ra đời có đạo Phật không quý vị? Không có đạo Phật. Đức Phật sau đi đi bốn cổng thành, thấy cảnh già, sanh, già, bệnh, tơ chết. Thì có Phật thấy là vua có sanh, già, bệnh, chết không? À sanh. Sa Nạc nói vẫn bị chết, và Phật tìm một con đường cứu, là con đường để cứu cho mình, cha mình, vợ con mình, phải không quý vị? Và sau khi 6 năm tu khổ hạnh, Đức Phật đã tìm được con đường. Nó có nhiều con đường để giải thoát lắm. Tại vì khi Phật là Phật không có con đường nào hết. Phật đi học tức luật sư ngoại đạo có quý vị, bốn vị thầy Bà La Môn. Rồi Phật học tất cả, nghĩa là những cái gì mà ở ngoài đời Phật học hết. Học tới cái độ là đạo u hạn luôn, mà kể cả bị luân hồi sinh tử. Cuối cùng Phật đi tìm ra con đường. Thì Đức Phật có 8 vạn 4.000 pháp môn, hiểu không quý vị? Thì sau khi được Phật trình lại là mình có thể tu tại gia mà. Mình tu trên phần niệm Phật vẫn giảng sanh được không quý vị? Vẫn giảng sanh được. Thì cái đầu tiên Đức Phật bỏ Gia Du Đà La, bỏ vợ, bỏ cha đau khổ. Nhưng mà sau khi Phật về là Phật đã thuyết pháp độ cho Vô Tịnh Phạn Vương, chứng ngay sơ quả Tu Đà Hoàn. Phật nói cái ơn này con đã trả xong vì Đức Phật đã làm cho Phụ Vương còn lên cõi trời cứu cõi người 7 lần thôi. Quý vị thấy rõ. Và bà Ma Gia Hoàng Hậu mặc dù lên cõi trời, Phật cũng thiết bộ kinh Địa Tạng. Và bà Gia Du Đà La, xin lỗi, bà Ma Gia Hoàng Hậu vẫn còn có 7 lần đi trong luân hồi trên cõi trời là Phật. Rồi chính bà vợ là Gia Du Đà La sau này cũng xuất gia chứng A-La-Hán, phải không quý vị? Và ngài La Hồ La cũng chứng A-La-Hán. Và dòng họ Thích Ca, người nào theo Phật đều thoát được cái nạn mà Tỳ Lưu Ly về trả cái báo xưa. Thì Phật độ hết. Mà quý vị nhớ Đức Phật đi tu bỏ lại La Hồ La. La Hồ La có đói không quý vị? Thái tử có đói không quý vị? Đầy đủ phương tiện, bỏ vợ cũng không đói. Thành là Phật bỏ. Mà giờ cái cô này do một nguyên nhân, thứ nhất là ly dị chồng. Phải không quý vị? Quý vị để cái điểm này, giận chồng là giận ai quý vị? Giận ly tới con, có phải quý vị? Ta đi tu. Tu cái này á là dưới cái tâm là coi như giận mà đi. Giận lẫy mà đi. Đi tu để trao lại cái gánh nặng cho bên chồng đi. Nó sai. Đạo Phật là đạo Phật, làm sao mình đi tu mà có lợi cho. Cũng như vừa rồi thầy khuyến khích cái ông mà Minh Lao, cái ông mà lên mà làm đen thui mà làm công quả với mình, nhớ không? Đến kép ổng đi tu rồi đó. Thì tôi hỏi ông có đất trong làng, đã có đất có nhà trong làng, hiện giờ đang ở trong làng làm công quả, đầu đã cạo rồi, vì cũng không cạo tóc, cũng không ra, ông cũng rụng tóc hết rồi, ông mặc áo giặt hò, bây giờ thấy mặc như môn áo La Hán giặt hò màu nâu không? Thì bây giờ lý do gì ông đi tu? Ông không trả lời, ông còn cười cười, tôi nói có phải muốn cưới vợ thứ sáu không? Nếu muốn cưới vợ thứ sáu thì trong nay kiếm cho ông một con vợ thứ sáu. Thì ông nói không, tôi nói không, giờ còn chờ gì nữa, ông bằng tuổi tôi mà. Ông 63 rồi, ông cũng chết bao lâu nữa. Thì bây giờ ông ở trong chùa, ở trong làng, ông đã ăn chay trường rồi, lý do gì không đi tu? Thì sau cùng ông quyết định xuất gia đó. Thì đặt là tuệ không. Đây có cô Liễu không? Thì mới nói là tuệ không. Không tức là không dính mắc, không tức là nhìn sự thật cuộc đời là không tướng đó. Không có cái gì bền vững hết. Mà quý vị thấy, còn như chú Tệ Hỷ, chú Tệ Hỷ đó, thầy giảng một bài kinh là muốn đi tu như vậy đó thì phải trả hiếu mẹ. Hồi đó ông đi tu cũng giao gánh nặng mẹ cho vợ. Và sau khi mẹ qua đời thì gia đình quy y hết. Tức là thầy muốn ông Tệ Hỷ có lợi, mà bên vợ con cũng có lợi, không có quán Phật. Và bây giờ cái chuyện đi tu là phải dàn xếp với vợ con cho nó thỏa thuận đâu đó. Có người thầy khuyến khích đi tu, mà có người thầy không khuyến khích đi tu. Tại vì ông Minh Lao, tức là bây giờ là sư chú Tệ Không, ông năm bà vợ, mà năm bà vợ đó đều ông làm đàng hoàng, có nhà có cửa, con đã lớn rồi, mà năm bà đó đều năm công giáo. Mà ông Minh Lao bây giờ ông về hưu nha, năm bà năm cái nhà đó quý vị, giỏi không quý vị? ông trả xong bao năm cái nhà đó, năm bà vợ đó nha. Mà ông nói ông chưa cua ai mà toàn làm mai không à. Ông nói làm mai bà thứ nhất. Ông này có cái tính là ưa giữ lời hứa, tôi sau khi điều tra mới biết ông hứa rồi không bao giờ ông tha chuyện à. Ông hứa rồi là chẳng hạn như bây giờ ông đang về đây nha, ông vừa chạy nửa đường tới, ông đang từ youth center thí dụ về đây, mà ông chạy tới nghĩa là ông chạy tới Federal Way hoặc vô Freeway 18 rồi chuẩn bị vô đây, nhưng mà có bà nào bà nói là bà bỏ quên một cái điện thoại trên đó thay gì để cho người nào trên đó lấy, mà ông hứa ông nói là ông sẽ lấy giùm, là ông quay đầu trở lại ông lấy. Ông có cái tính đó mà ông nhẹ dạ và ông hứa. Ông nói đầu tiên có ông bà từ Đài Loan qua, cái tự nhiên bà muốn ở lại có người giới thiệu thôi, bây giờ ông bảo lãnh giùm đi. Mà lúc đó là ông hứa là sao đó, mua rượu mua bia cho ông uống, hứa rồi cái làm sao ông cưới làm bà này qua đủ có quốc tịch, có đủ lông đủ cánh rồi, cái ly dị cái ông trở lại là độc thân. Cái bà khác là giờ anh bảo lãnh dụng bà Việt Nam qua đi, bà này hiền lắm, cái ông mới về bảo lãnh qua làm cho cái nhà vừa xong, cái trả ốp nhưng trả khá rồi, cái bà kia đá ông cái rồi thôi ông đi dị, cái ông trở lại độc thân, cái bà khác giới thiệu nó giới thiệu 5 lần. Ông chưa biết yêu ai, chỉ biết cười, không hỏi ông đi cười không à. Ô, nhà cao cửa rộng à, ông làm cái nghề len kép là nhờ tiền lắm đó quý vị. Ông bây giờ ông sống về hưu đó, ông bây giờ ông lấy tiền hưu non đó mà ông đủ sống đó quý vị, ông không có làm nữa đó. Thành ra trừ được hợp bây giờ quý vị mà bỏ lãnh cái bà thứ sáu đó thì ông sẽ về Việt Nam có lãnh nữa, rồi ông làm trong cái nhà thứ sáu nữa. Thành ra tôi hỏi giờ có muốn không, ông nói không, vậy rồi xuất gia lúc đó ông gật đầu đó, mà ông đã hứa với tôi rồi đó là ông sẽ tu, ông này giữ lời hứa lắm. Mà tôi truyền giới rất là độc, nguyện từ nay cho tới ngày thành Phật con không dâm dục cái ông già tôi nữa rồi nha, từ đây tới ngày thành Phật là ông tu hoài luôn. Sau khi truyền giới nói sao vậy, tôi nói thì từ đây tới ngày thành Phật ông già ông hứa rồi đó, còn quý vị là từ đây một ngày một đêm khác, mà ông là từ đây tới ngày thành Phật nghe cái băng đó đi, mà ông hứa rồi là ông giữ. Thành ra bên đó bây giờ có ông Tệ Như, ông Tệ Không và thầy Tệ Minh. Thầy Tệ Minh đó thì không có khả năng sinh ngữ, không nói lành rỗi. Thì bây giờ ông Tệ Như đó là coi như là sĩ quan tùy viên cận vệ, là nói được tiếng Tàu, nói được tiếng Anh. Ông Tệ Như qua Mỹ hồi 8 tuổi, ông giỏi lắm, rồi nói được tiếng Đại Hàn, vừa có vợ Đại Hàn. Rồi ông đó là coi như là nói được tiếng Tàu, tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Đại Hàn là làm. Còn bên đây là có ông coi như Tệ Không phụ làm liên kết, thì Tệ Minh bây giờ là coi như rất là khỏe, không nói được nhưng mà có hai người phụ tá rất là giỏi. Thành ra là thầy rất là dưỡng cái làng bên đó, cái là cái phước. Thầy nói thầy về bên Colorado mà họ cúng cho pháp hội 20,000 thẻ mừng, mà ông Tệ Không, ông Minh Lao chịu tu giống như tôi trúng sống độc đắc vậy. Thầy nói cô hỏi tôi có giờ có đem cái hộp sĩ bác bỏ, mà ông đã bỏ vô hộp sĩ bác hết sách sĩ bác không được, ông bự quá à, nhưng mà rất là vui là coi bên kia dưỡng vàng lắm. Bây giờ tôi trở lại nè, việc phát tâm nguyện xuất gia là việc làm cao cả đáng tán thán nhưng không khiếm khích. Tuy nhiên, một phụ nữ ly dị đang ở độ tuổi 37 xin xuất gia với con gái nhỏ 10 tuổi bỏ lại con gái nhỏ 5 tuổi là có cái tâm Bồ Tát không quý vị? Tôi nói người mẹ đó, giận chồng thì bỏ đứa con nhỏ thì thôi. Nhưng mà sao vô chùa rồi, sau khi mà cơn giận nó qua rồi đó, nhớ con không quý vị? Mà nằm nghĩ không biết đứa nhỏ này bây giờ nó ở nhà nè, nó tắm, nó té, rồi ông chồng ông có lo được không? Ha là vài bữa nữa đó, ông giới vợ nhỏ rồi nó đánh. Nội cái tâm đó bà này ở địa ngục thôi, mà bà này đó cả ngày ở chùa mà cái tâm ở nhà. Bà chết bà đi đâu quý vị? Bà về nhà. Bà về nhà lúc đó đó mà cho bà tu, bà lỡ thầy lỡ tợ mà người nữ với tôi có một lần, thì bà cứ ngồi bà nghĩ tới con gái bà, cho tới một ngày nào đó mà mày đi tu kiểu này thì thằng chồng nó giận nó đâu, nó xin lĩnh tọa mày đi tu mày đâu được nuôi con, mất cái quyền nuôi con. Thì bà này nhớ cho tới khi con nhỏ này nó được. Bà này bây giờ 37 tuổi, tôi cho 20 năm nữa, 57, 30 năm nữa à, là bà này 67 thì bà sẽ chết thôi. Bà chết lúc đó cái con nhỏ kia 30 năm, nó 35 tuổi lúc đó là nó có chồng. Thì bà này đứt hơi cái tôi, cái đứt tôi tụng, ông thầy đâu có tụng bao nhiêu bà cũng đâu có nghĩ. Ông Phật Di Đà ông có mà nghĩ đứa con gái không à, ân hận. Là bà bay, thần thức bà bay về cái là tự động cái đứa nhỏ này là nó có chồng, là tự nhiên nhập vô là bà lại là tái sanh làm con cái đứa nhỏ đó. Chúng đi đâu hết á à. Tình mẫu tử hay là phụ tử là tình cảm thiêng liêng, chưa tròn bổn phận phụ mẫu mà sinh xuất gia là điều hết sức đáng trách. Vì hồi xưa Phật đi là tại vì không có con đường nào hết, sau khi Phật đi tìm ra con đường là có nhiều con đường để tu xuất gia và tại gia nữa. Mà tôi nói xin lỗi quý vị á, bây giờ này quý vị tu tại gia nhiều khi quý vị có phước hơn là quý vị tu xuất gia đó hả? Có phải là thứ nhất là tu thứ nhất là tu gì tu chợ là khó nhất. À, thứ nhất là tu thị, nhị tu gia, ba mới tu chùa đó. Tu chùa đó là thấy như vậy đó, nhưng mà tu chùa nó không bằng tu tại gia đâu. Tu tại gia thứ nhất là quý vị không mắc nợ của đàn na tính thí, đúng không quý vị? Thứ hai là quý vị là vừa trả hiếu cho cha mẹ mà vừa lo cho những cái người cháu nội cháu ngoại quý vị có chỗ để tái sinh làm người. Có phải cái tội bất hiếu là cái tội không lập gia đình, không có con nó giỏi không? Thật ra ông bà quý vị nhờ hồi xưa đó, người ta chỉ nói câu cái tội bất hiếu là cái tội không có con để cho gì ông bà mình tái sinh trở lại để mà mình trả nợ, đúng quý vị. Thành ra quý vị lâu lâu con quý vị vậy, mày là ông nội ông ngoại tao đầu thai có không? Đi chăng như vậy đó, giờ tiên mà nhỏ nó quậy quá tiên là sao? Con có vỡ nó chưa? Con vỡ sao? Cười. Trong kiếp nào đó tiên không có cho bà nội ăn, thành ra bà nội bây giờ ăn thì trong bụng ăn ra. Má quý vị thấy rõ điểm này nè. Chưa tròn bổn phận phụ mẫu mà sinh xuất gia là điều hết sức đáng trách. Người như vậy bản thân chẳng những sẽ không tu hành đến đâu mà chắc chắn sẽ mang nhiều phiền lụy tai tiếng cho nhà chùa. Cứ nhìn sinh hoạt các chùa hiện nay trong và ngoài nước, hình ảnh xa đỏ của các nhà sư này vô cùng tai hại, mê tín dị đoan, lường gạt hung tợn, tranh giành tiền bạc tín đồ và chức vụ. Họ thường hưởng thụ sung sướng tạo cảnh chùa như hoàng cung rộng kỳ lân giữ cổng, đèn đuốc sáng choang rực rỡ, đốt pháo bông ăn mừng khánh tế kỷ niệm chu niên. Họ thích tổ tài làm ca sĩ, nhạc sĩ, báo sĩ, vô liêm sĩ. Họ tu tập nói là an cư tại Phật học viện để làm tài tử, đóng tuồng, đóng kịch, các ni sư sư cô đóng phim nhện nhện, đủ loại hết. Các hàng lãnh đạo cao cấp ngồi chứng minh cười hô hố chẳng ra cái thể thống gì hết. Tôi nói thật cho quý vị, mà cái cô này cổ tu mà cổ kèm theo đứa con 5 tuổi mà bỏ nhà rồi đem theo đứa con 10 tuổi vô chùa nữa, tôi nói thiệt chắc chắn là không thể nào có chứng quả mà cổ đi xuống không. Người ta tu mà ta hỏi là nội người ta quyền rủa cổ nữa. Mà đứa con ở nhà đó quý vị thấy không, nó hỏi mẹ ở đâu, mà đứa nhỏ sau này nó hận mẹ nó không quý vị? Quý vị thấy cái đó là cái mà đau khổ lắm. Nào, mục đích tu theo Phật để giác ngộ chân lý, giải thoát phiền não đau khổ là chánh. Con người có thể tu trong mọi hoàn cảnh, tại gia hay xuất gia, đừng tưởng cứ tu trong chùa mới là tu. Đa phần là tu gì quý vị? Hú. Tu chùa là tu hú. Tại vì quý vị tổ chức cái này cái kia, quý vị mời quý vị hú lên cho người ta biết đến lại chứ gì nữa. Nha. Cho nên càng gặp hoàn cảnh khó khăn trắc trở, con người càng tu tinh tiến hơn. Với điều kiện phải ngộ đạo, nghĩa là con người phải thấu hiểu đạo lý nhà Phật trước khi quyết định xuất gia. Xuất gia với chánh kiến và chánh tính mới có lợi cho bản thân và bản tánh. Nhà chùa không phải là nơi để chạy trốn nợ đời, núp bóng từ bi, an hưởng nhàn hạ. Nhà chùa là nơi an ủi những tâm hồn khổ đau, nhiệt não thế gian, chứ không phải là chỗ ẩn náu để kẻ thất trí thất tình ngoài đời. Vô chùa đó, tôi nói cho quý vị, quý vị chỉ tu có một ngày là quý vị quể quải rồi. Quể quải không? Chiều qua vô đó, là cho quý vị đó, là coi như tụng Lăng Nghiêm. Tụng Lăng Nghiêm xong đó, rồi quý vị vô là dọn chỗ ngủ. Mà ngủ như vậy nó đâu có ngon đâu. Chỗ này thì kéo chỗ kia cưa, thấy không? Thì coi như vậy ở nhà ngủ cho xả láng, thấy không? Bây giờ rồi tôi qua tôi nói chuyện với cái ông mà triệu phú đó, cái ông mà tổ chức phát tu Bắc Quan Trai lên đó đó. Tôi nói ông đâu có ngon bằng mấy thằng homeless đâu. Thật ra tại vì thầy đã đem một ông homeless vô để mà thầy nuôi dưỡng nó. Thầy đi ra với Michael Hoàng ra ở ngoài cầu ở bên Bù Sa đó, ở bên Hilton Bel Air đó, thì thấy cái đám homeless nó ngồi dưới, thầy mới hỏi con có nghề gì. Nó nói con có nghề lót gạch. Quý vị thấy không, ở trong này thầy tệ minh tệ quán làm tôi đâu có trả tiền. Một tên thôi về đó đi, tôi sức quỷ trả ông một ngày 100 đô tiền mặt, rồi nó cho ông phòng ở, cho ông ở. Rồi sau khi ông làm xong cái project mà là chiến sĩ ghi ơn, làm xong cái tháp địa tạng, ông lót gạch cái tháp địa tạng đó, rồi tôi sẽ kiếm Phật tử tôi tao giúp cho ông làm. Thì ông mừng lắm. Ông đầu tiên ông cũng xách gói ông đi vô, đi vô là đưa vô đó tắm rửa sạch sẽ, rồi tôi nói là cho vô tụng kinh niệm Phật cũng đạo Phật. Rồi ông làm xong một tuần rồi chở ông, nói là ông ở trong chùa có phòng ở riêng, có ăn uống riêng. Tới giờ là ông lãnh tiền là ông lại đi ra ngoài chỗ cái cầu sinh ra cuối tuần ông đi ra ngoài phố chơi. Rồi từng thứ hai chở ông lên, ông nói ông lên nữa. Rồi hỏi tại sao, trong khi đó thầy bắt được một cái vớt là cái ông chủ hãng gạch đó, ông đệ tử của thầy, ông cho ông này vô làm lót gạch. À, ông trả lương đàng hoàng, trả lương theo thị trường luôn, tức là khoán làm gạch chứ là ăn theo square feet. Thợ lót gạch nó ăn theo square feet đó quý vị, làm khoán là một ông này nó làm như vậy là ăn như vậy là mấy đồng một cái square feet, gì đó tiền công như gì đó. Thì ông này mới đi mướn một cái apartment cho ông này ở luôn, là chở đi làm, tại chưa có bằng lái xe, tại ông này lại đi UI 5 lần DUI không có lấy bằng lái được. Thì ông chủ này, ông chở ông này đi làm tới chiều giờ rớt ở apartment, đứng ra câu sai luôn, rồi ứng trước tiền deposit luôn, không ở. Hỏi sao vậy? Ông nói hồi đó tôi ở dưới cầu đường á, tôi đói tôi ra tôi cầm cái bảng, thấy không, là chút xíu tôi có 20 tôi đi ăn, rồi tôi ghiền tôi mua nước thuốc tôi hút. Giờ này 4 giờ sáng ông gọi cuông là thì mình phải kêu tôi dậy tụng kinh, thấy không, tôi cũng vừa xong ra cái là xuống cái là ra đó ăn sáng, ăn toàn gì, ăn mấy cái đồ chay, rồi la lót gạch tới trưa là cái gõ chuông cho bởi lên tụng vô lượng thọ, thấy không. Rồi chiều bắt tôi tụng A Di Đà, tôi đâu có tự do đâu hả. Chính phủ nó có nhiều cái xeo tờ mà tôi còn ở, giờ tôi ở với ông là tôi phải thức khuya dậy sớm rồi đi làm cho ông chủ kia phải về đi đúng giờ, về đúng giờ ông chở kêu đó tôi ở tù, thành ra tôi ngủ cầu đường tôi sướng hơn mấy nhà giàu. Nó có cái đó là tụi Hamlet, nó có cái tự do của nó chứ không phải nó ngon đâu. Còn tôi nói cái ông mà bên mà kỹ sư NASA mà tôi qua tu đó, ông làm cái nhà coi như là có 8 cái phòng ngủ, có 8 cái nhà cầu, nhưng mà tuổi này sướng, ông đâu sướng. Lâu lâu tôi mượn phát tu chợ đệ tử tôi nó quậy tối đa, thấy không, nó vô trong đó ông thấy nó giật nước giật đồ, nó mở điện mở hết xài thoải mái, thấy không. Thành ra là trong đó là thầy đặt cái bài kệ ha: vô cầu dỡ nón trong cầu, cầu bao nhiêu giấy chủ nhà buồn bấy nhiêu. Giấy nó xài nhiều tức là nước nó xài nhiều. Thành ra ông Dượng viết cái câu vô cầu dỡ nón trong cầu, cầu bao nhiêu giấy là giả chủ nhà sầu bấy nhiêu. Thật ra đó mình nói ổng đâu có xứng cái gì đâu, phải không. Ổng làm chơi cái nhà lớn thiệt lớn, mà cái tầng mà ở giữa rồi thích bằng như vậy đó, thì có một cái hấp tắm thôi, đi xuống dưới từng lầu 40 cầu thang, có cái 3 cái nhà tắm dưới để làm phòng kara, có phòng rượu ở trên này, có nghĩa như là 3-4 cái cầu. Thành ra đưa mấy bà già lên là muốn là khiêng mấy bà lên là phải kè theo 2 chân kia khiêng bà lên. Mà quý vị sáng đi cầu mà khiêng mấy bà già ưu tiên ngủ trên đó là khiêng nội cực rồi, thành sáng 8 cái cầu mà ghét lai được chết luôn. Mà tôi nói ổng giờ cũng tuổi với sư phụ rồi, thì 10 năm nữa mà ổng thấy 2 cái cầu trên là 2 vợ chồng không có leo đâu đó. Làm những cái nhà nó đâu có phước đâu. Những đứa con đích sơ sinh 27 tuổi, hai trên dưới 10 tuổi bị quăng vô chùa vì cha mẹ coi như là nhiều cái hoàn cảnh mà dục vô chùa, vì hoàn cảnh chiến tranh ngay nghèo đói. 90% những đứa tiểu đó sau khi mà nó lên nó nắm trụ trì, nó trả thù đời, nó làm rất là bậy bạ, quý vị có đồng ý không? Nó không phải đi tu mà vì cái ấy hoàn cảnh. Như thầy mà không có gặp được chánh kiến ha, mà thầy ra thầy quậy tới bến luôn á, tại vì lúc đó mình vô chùa mình ăn cơm hẩm chè đó, ở Việt Nam nấu chè đó. Ở đây người tu mình quý, ở Việt Nam tu không có quý đâu. Tại vì người tu vô chùa đó là tụi bay hưởng cái quyền lợi là tụi bay được quản dịch lý lý do tôn giáo, đúng không em? Thành ra các ông thầy coi thường đó, mình vô mình tu đó, từ 13 tuổi vô tu tới 18 tuổi mới đủ 5 năm mới được quản dịch vì lý do tôn giáo, con hiểu thầy nói không? Thành ra khi vô chùa tu là ông thầy nghĩ là ân huệ. Mà những gia đình họ gửi vô tu mà họ có cúng dường thì họ được lợi là sĩ quan. Còn cái loại mà như thầy này, cô Hành Đoan này, cô Như Thủy đồ, cái loại nó không phải là cái loại mà coi như cha mẹ mồ côi rồi dục vô đó đó. Thì cái loại này ăn cơm hẩm chè đó, thường thường họ cúng như vậy nè, bây giờ không là thầy phải lừa, thầy đẩy cái chè đồ trắng người ta tuốt sao cho người ta không thấy, hoặc là thầy đốt nhang đó, thầy canh cái nhang nó nghiêng làm sao để cho tàn nhang nó rớt vô ở trên cái chè thì mới bảo ăn, thì đúng cái thầy ăn. Tại cái chè đó nó ngọt lắm, rồi để 2-3 ngày sau nó không cần tủ lạnh, cái mình gạt cái meo trên nó vậy ăn dưới nó ngọt lắm. Ngon lắm, ông đừng có lắc đầu, tôi nói thiệt á, chè đó rất là ngon.
Lắc đầu là phải tội nghiệp thầy đấy.
Không, hồi xưa ta nấu chè Việt Nam rất là ngọt, không có hư quý vị tin không. Nhang nó dính vô đó rồi cái meo móc lên để một tường sau đó khêu cái món là dưới ăn nó ngọt thanh, nó ngon lắm. Ở Việt Nam là không có vậy đó. Còn thầy đó, thầy biết mà, thầy thắp nhang là thầy ăn nó rất là ngon đó. Còn khi mà lên ngồi trên bàn mà ăn 5-6 đứa ha, thầy liếc qua liếc lại con nhà giàu ha, nó gớm lắm. Là coi như vậy đó, là thầy cầm cái tô, thầy nhớ thầy húp, xin làm tô canh, thầy húp vô cái thầy hỉ khẳng cái vô đó là thầy ăn cái tô đó. Xin làm tô canh, thầy nói mình mới sống còn được. Nhưng mà thật ra trong này nói đúng nè, sau này mà không bị bệnh á, mà ra đó vậy, tại mình biết những bề trái của nhà chùa là mình thù á, những cái đứa nhỏ này nó đi tu là nó hận đời lắm, thật ra nó sẽ quậy đó. Tóm lại, mọi người trên đời nên phát tâm tìm hiểu, tìm học và thực hành những lời Phật dạy để ứng dụng khi gặp sóng gió, gặp trắc trở, gặp phiền não. Có thể đủ nghị lực, có đủ sức mạnh tâm linh để chống chọi rồi vượt qua. Đừng để đến khi gặp chuyện đau buồn mới nghĩ đến chùa chiền. nghĩ đến việc giang sinh cầu khẩn nhà chùa hay các tôn tượng Phật Bồ Tát, chỉ cho người hành lễ chiêm bái và nương theo công hạnh của chư Phật chư Bồ Tát mà sống trên đời cho được an lạc hạnh phúc, chứ có linh thiêng gì đâu. Nhà sư cũng như mọi người tại gia xuất gia đang tự tu và giúp đỡ người tu theo Phật, chứ có phải phù phép thần bí gì đâu. Nhà sư bệnh vẫn phải uống thuốc đi bệnh viện, nhà sư phạm pháp cũng đi tù như ai, làm sao mà cầu an cầu siêu cho bá tánh được. Nhà sư sa đọa cũng chẳng siêu nổi, làm sao cầu siêu cho bá tánh, cho bảy đời phụ mẫu tổ tiên. Như tà pháp là các lễ trai đàn bạc độ, thật ra đó thầy đã giảng rồi. Tại sao mà vừa rồi người ta hỏi ở bên kia, thầy nhiều diễn có nghe, là tại sao kinh Địa Tạng một lần mà mình làm trai để mà cúng dường cho cha mẹ mình mà không được gạo lá là phải sạch sẽ có quý vị, là mà dơ dái là không được ăn trước, nếu ăn trước mà chưa khi cúng Phật và tăng thì không được phước đức, mà làm với cái tâm nghĩa là đầy đủ chí thành á thì bảy phần công đức là người chết được một, mà tại sao mình được sáu. Thì họ hỏi câu hỏi đó, thầy đã trả lời quý vị nó băng nghe lại. Vì có phải chúng ta có lục căn không quý vị? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Khi chúng ta làm á là con mắt phải chăm chú, khi nấu sôi cho Phật, nấu cơm cho Phật là lộn ra từng cái thóc, những cái bọt, là dùng con mắt thanh tịnh làm cho đẹp, không được đổ dưới đất. Rồi tai đó, thì khi chúng ta làm nó bắt tai lộ lỗ mũi, chúng ta phải coi cái mùi này có thiêu chưa. Cái miệng khi làm đó chúng ta nếm, không nếm đùa bãi, có nhiều người vừa nấu vừa hút sột sột có quý vị. Chúng ta phải giữ, không được nếm trước, không được ăn trước. Người ta nói ăn trước cho Phật và tăng, không phải là mấy bà ăn đem ra dọn trước đâu, mà chính mấy bà nếm đó. Cũng như diệu phổ vừa nó ăn chứ mà nó có hút lượm như là nó ăn trước Phật và tăng đó. Không có công đức gì hết. Tức là mình dùng cái thân của mình, mà lục căn của mình á, mình thanh tịnh. Rồi khi mình bưng cái đó lên mình cúng Phật á, thanh tịnh không phải có phước, không phải cũng chấm đâu. Tôi thí dụ, một cái người ngã mạng á, họ vô đây đó, họ không bao giờ họ lễ Phật. Họ đi ngang ngang thôi, họ dục bà xã rồi họ vô rồi họ đi, họ chống nạn rồi đi ra. Thì cái người này ông Phật mà còn coi không ra gì, ông Tổ và Thượng Tiên Quá coi không ra gì, thì cái người này về nhà sẽ coi bạn bè ở trong hãng đó, nếu mà họ làm chức vụ nên họ coi nhân viên dưới quyền không ra gì, và họ chơi với bạn bè họ cũng coi bạn bè không ra gì. Và cái người này khi xa cơ chả ai giúp họ hết, phải không quý vị? Người này nhiều kẻ thù. Còn cái người này mà vô gặp Phật lại sát, rồi gặp ai cũng sát chào, cho thấy cái người này bản ngã không có, người này khiêm cung. Thành người này khi xa cơ nhiều người giúp đỡ. Tôi không biết làm sao, vụ án nó tự nhiên là nó giờ nó không có tiền đau, mà tại vô đây nó cứ lễ Phật, nó khiêm cung, thành ra nhiều người cho mượn tiền. Mà tôi vì tôi cho mượn nó cũng không lấy nữa. Tôi cũng biết học sức thì bác mà nó cũng không lấy. Thì như vậy quý vị để ý coi, không phải phước Phật cho, mà cái người đó cái tâm càng khiêm cung bao nhiêu thì người đó càng thương. Tôi nói thí dụ bây giờ quý vị là mà trưởng một cái ban nào, quý vị khiêm cung đi, quý vị bình đẳng đi, hả? Thành ra quý vị làm rồi. Ở trong này có một cái câu ông thầy cũng nói là đối quý vị á, quý vị trong người quý vị có đầy đủ ở Di Đà, Thích Ca, Quan Âm, Thế Chí. Quý vị lòng từ bi là quý vị đang là có Đức Quan Âm quẹo đại bi hả? Quý vị mà đang là chúng sanh vô biên thời việt độ thì quý vị đang có ngài Địa Tạng trong người quý vị đó. Một chúng sanh mà không thành Phật nguyện không ở địa ngục không thành Phật hả? Quý vị mà có cái nghị lực mạnh là quý vị đang có Đại Thế Chí đó, phải không? Quý vị mà đang bình đẳng đó là quý vị đang có Phật A Di Đà, là thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác. Quý vị thấy rõ không? Thành ra trong người quý vị là đầy đủ những ông Phật, ông Bồ Tát đó. Cho nó phải là vô đây lại cái này có phước. Mà cái người ưa lại như vậy là cái người này khiêm cung. Mà người khiêm cung thì ở trong dòng họ cũng đều thương, mà ở ra ngoài hãng người ta cũng thương, mà ở trong chùa ai cũng thương. Còn cái người này vô đây cống cao ngã mạng ai cũng ghét, mà khi ghét rồi đó mình xa cơ chả ai giúp hết, có phải không quý vị? Đó. Thành ra cái phước này không phải Phật cho, ông Phật không cho gì hết. Quý vị thấy rõ thì cái điểm đó thầy phân tích cho quý vị thấy là do mình hết, chứ không phải do ai hết đó. Thành ra cái cô này là tôi nói thật, nếu mà tôi nghe hoàn cảnh thì tôi không cho cô đi tu đâu. Tại đâu phải là cổ đi tu mà cổ ngay cô ở nhà cổ lo cho con, cổ yên tâm hơn cô đi tu. Kiểu này là cổ đỏ. Nó kèm theo một cái câu nữa, cô này nè, cổ đánh cái thư nó cũng giống như cô này, cổ đang chán đời với vị nghe nè. Cô này đang sống ở Mỹ, cô này đó là cổ đánh sao là Sáng Nguyễn, không có dấu hay Sáng Nguyễn gì đó, email cổ mới gửi lên ngày 28. Bạch thầy Thích Thông Lai, gia đình con rất thích nghe thầy giảng pháp, con đã từng có dịp nghe thầy giảng, con biết thầy là người ưa trả lời những câu hỏi thẳng thắn. Con tuổi Mậu Thìn, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1988. Con không biết tại sao mà trong cuộc đời con từ nhỏ tới giờ luôn luôn sống trong đau khổ, đầu óc không thanh thản, không được vui. Cho dù có được vui thì cũng nhiều chuyện buồn phiền thay nhau. nhiều chuyện buồn phiền thay nhau kéo đến. Hiện tại con đang sống trong nhiều phiền muộn cứ thay nhau kéo đến, con phải làm sao đây sư? Xin sư chỉ cho con phương pháp giải nghiệp, giải quan gia để làm lại cuộc sống. Con á, từ ông bà cha mẹ tới chồng con rất khổ tâm, không ai đem niềm vui cho con, không tìm được lối thoát, không tìm được lối thoát. Mong sư chỉ dạy cho con. Ơn đức của sư, con xin tạc giải vô cùng. Mong sư được nhiều sức khỏe. A Di Đà Phật. Cô này đó, cô nói cô vô phước, cô không bằng lòng với gia này. Nghe tôi phân tích nè, tôi hỏi cô có ăn khỏe mạnh hay không? Không thấy cổ chị cô bệnh, cổ chỉ bất mãn với chồng con, gia đình ông bà. Cổ nói cổ sinh ra đời giờ không có gì dự ý. Nhưng mà nếu mà cô không khỏe mạnh mà cô có lục căn đầy đủ thì cô có phước hơn 5 tỷ người ở trên quả địa cầu này. Thứ hai, cô không bị bệnh ung thư hay là bệnh nan y hay là không bị bệnh Ebola thì cô đang có phước hơn là 6 tỷ người trên quả địa cầu này. Cô có khoảng 500 đô trong ngân hàng thôi, tôi không nói nhiều. Cô đang giàu hơn coi như là hàng trăm ngàn người không có 500 đô ở Phi Châu, có phải không quý vị? Cô có một chiếc xe để đi làm, dù cái xe đó 500 đô la thì cô đã giàu hơn hàng trăm ngàn người ở các quốc gia chậm phát triển không có xe để mà đi. Cô đang sống tại Hoa Kỳ là coi như là cô đã có 40.000 tiền bảo lãnh rồi đó, hơn những người ở Việt Nam mà muốn đi qua đây. Mà cô có bằng lái, rồi cô có biết tiếng Anh, mà cô qua đây lâu rồi thì cô phải là, cô nghĩ là cô có sử dụng, cô biết nhìn xài computer, cô biết xài navigator, là cô đã hơn cái người Việt Nam tới 70.000 đô la mà cô khổ cái gì. Cô có lương thực đủ ăn trong 7 ngày. Bây giờ nhà nào quý vị nha, mà giả sử bây giờ nó xảy ra động đất ở Seattle nha, mà quý vị có những đồ quý vị không để ý, quý vị lục cái tà cạc băng rê, tức là cái cabinet của quý vị ra, mà quý vị có những đồ hộp, quý vị có những mì gói, quý vị có những thu gạo, quý vị đủ sống 7 ngày không? Nhiều cái đồ quý vị không đủ tới mà lúc đó đồ khô có đủ không? Bảo đảm nhiều nhà quý vị sống 3 tháng cũng không hết nữa, nhất là nhà của 1800 cô Phượng á, phải không? Nhà con bây giờ đó mà đuổi cấm chợ 3 tháng lựa ra ăn đồ cũng hết, mà rồi 3 tháng người ta chết hết, bà bắt đầu bà lấy mỡ dự trữ của bà ra, bà sống 3 tháng nữa. Đương nhiên lúc đó mình chết trước, ông bà lấy mỡ dự trữ của bà ra, bà lấy mỡ bụng xong rồi lấy mỡ mông hay gì bà ra là bà sống tự động, cơ thể bà nó lấy ra nó xài, phải không? Là cô đang có phước hơn là những mấy tỷ người ở Phi Châu. Bây giờ họ có những bà mẹ mỗi một ngày có 17.000 người chết mà họ nhìn đứa con đói mà không có đồ ăn. Phi Châu quý vị nhớ, nước sạch không có uống nha quý vị. Quý vị mà ở đây quý vị có nước sạch uống, quý vị có phước hơn 6 tỷ người trên thế giới không có nước sạch uống, kể cả nước Trung Quốc á nó cũng không có nước sạch nó uống đâu quý vị. Cô biết sử dụng computer là cô hơn vài tỷ người không biết sử dụng computer. Cô có cái iPhone là cô cũng ngon lành hơn đó là mấy tỷ người rồi. Kể cả tôi cũng có cái iPhone, tôi xài cái phone nó 20 đồng này. Cái phone này có 20 đồng này. Mà vừa rồi đó, thầy Quảng Hồ thầy sợ nó nói sắp hết rồi. Thầy chạy đâu qua mặt thầy quên hơi ba cái, còn cái ba cái cuối cùng. Tôi sợ mấy món đó discontinue. Cái thằng bán T-Mobile nó thầy ơi thầy kiếm, bây giờ tôi không có ra loại này nữa. Tôi hỏi chỗ nào nó chạy vô qua mặt, tôi mua mấy cái tôi để dành, tôi tích trữ là mấy món tôi xài. Thiệt, làm sao nó ra cái này nữa, giờ nó ra cái loại mới hơn nữa. i6, i7, rồi i8 nữa. Mấy món i8 là tôi mua tặng cho mấy bà tám mỗi người một cái. Con có biết quy y Tam Bảo là con hơn bao nhiêu người không biết quy y Tam Bảo. Con ai trói buộc con mà cầu giải thoát, con cứ nhớ đi. Có phải là cái bà này cái tâm tham bảo bà ra không quý vị? Họ bất mãn với cha mẹ ruột, bất mãn cha mẹ chồng, bất mãn cha mẹ chồng. Bây giờ con hiểu lực nhân quả rồi, tất cả những cái đó không phải tự nhiên mà nó xảy ra mình, là nhiều cái đời trước mình làm cho người ta. Không có gì khi khổng khi không hết. Con vui vẻ trả quả đi. Vui vẻ trả quả là bây giờ con không thể chuyển tâm được mẹ ruột, chuyển tâm chồng thương con. Thì bây giờ con chuyển cái tâm con đi. Con chuyển tâm con vui vẻ trả nợ đi. Vui vẻ làm nợ coi như là không có không phiền ta trái gì hết, thì con sẽ biến phiền não thành bồ đề rồi. Nếu mà không có như vậy thì làm gì mà có cõi này kêu là quế độ. Nếu nhà con mà ông chồng hạnh phúc, bà mẹ thương con thì con đang tăng trưởng cái tâm gì, tâm tham muốn gì được đó. Mà khi con thất bại cái bởi vậy cho thấy rằng con thất bại, con được cưng chiều nè, không được như ý cái là con muốn tự tử à. Trong khi con đang sống tại Mỹ là thầy nói con đã giàu hơn 40.000, có người đang mượn 40.000 để nhờ bảo lãnh nè, có không quý vị? Thì con đã giàu quá rồi, con không có đuôi mù, là con đang khỏe, con không ở hospital, con không có bị bệnh nan y, là con đang hạnh phúc, mà con đòi cái gì bây giờ? Bây giờ cái tâm con không an, là tại vì đó là cái tâm con tham, không có gì hết á. Mà con nghĩ ngày mai con chết thì con cần cái gì hả? Bây giờ thầy đè đầu con vô thau nước không cho con thở, thì lúc đó con muốn gì? Con chỉ muốn được thở thôi. Thành ra người ta, cái này rất là dễ quý vị, biến phiền não thành bồ đề là do chuyển cái tâm mình thôi, chứ không có chuyển cái tâm nào hết đó. Do nhỏ này nó bất như ý nhiều quá, nó trách người ta, nó trách đủ thứ, nhưng mà nó không nghĩ lại là cái đời trước nó đã gieo những cái nhân xấu, thì đời này hội tụ lại thôi. Ở trong này đó, hồi sáng đó là cô dự định của nó làm sao mà con nó không thương con, phải không? Thì đời trước cổ cũng làm sao đây cũng nghĩ thôi, mà bây giờ trong này con có hiếu đó, thì bây giờ đời cô dự định giờ này này, tại vì con nó bất hiếu, chứ có hiếu giờ này á đang giống cô dự thiện là phải giữ cháu ngoại đang thay tả nè, hả? Bây giờ nó kêu bà già, bà dự định bà đi đâu bà về giữ cháu bà nhé, hả? Bà để cho tôi phải chạy đó. Còn bây giờ nếu mà dự định nó cũng lụm khụm nhà tay run run chứ phải thay tả rồi này kia. Còn cô dự thiện nhờ có con có phước, thành ra về phải bỏ 2 tháng để lo cho con đó, thấy rõ chưa? Hả? Nó có phước mà nó báo mình liền à. Con bà này nó được con cái như vậy thì bà mới là thoải mái đi chùa chứ. Hả? Cô mà con cháu cô mà nó thượng thảo cô giờ tối này dám ngủ đây không? Để mà ngái. Hả? Cái đó là cô nhìn thẳng đi, cô đã có phước mà. Còn nhiều cái bà tôi ly dị chồng, trời nhờ ly dị chồng như vậy mới vô chùa. Nhưng mà bà này vô chùa đó sai, tại vì bỏ lại đứa con 5 tuổi. Thấy không quý vị? Nếu mà cổ làm sao cô dạy tôi biết cho mình đứa nhỏ như ông mình lao vô chùa là con đó. Năm bà vợ cho năm cái nhà con lớn hết rồi rồi đi vô chùa. Ngon đó. Nhà ông bự lắm con. Ông làm cái nghề lên kép giàu. Giờ sống bằng tiền hưu rồi. Bây giờ hưu non á mà vẫn đủ sống là cái gì, là ông phải làm lương cao. Ông 63 tuổi hưu mà ông đầy đủ là tức phải lương cao rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Tụi con dở tụi ổng mà, tụi con một bà mà có dám lo nổi không? Ổng có năm bà mà lo đầy đủ ra đi.
Bữa nào
xuống
xin
đâu
còn
cuốn sách. Yeah. Thầy có hỏi câu hỏi.
Hả?
Thầy cho hỏi câu hỏi
chứ sao
đi thầy.
Rồi hỏi đi.
Dạ. Gậy sừng thỏ khều trăng đá nhớ.
Phan phan chờ trước để tôi viết gậy sừng thỏ. Rồi. Dạ. Gậy là cái gậy hả?
Gậy dạ. Sừng thỏ khều trăng đá nước. À. Dây lông rùa cột gió ngàn khơi.
Khều trăng đá nước.
Dạ.
Dây.
Dây lông rùa. Cột gió ngàn
cột gió ngạt khơi. Đây là câu kinh của thiền đó. Cái pin này tôi sắp hết rồi, tôi giảng nó đang chớp chớp nhưng mà tôi giảng được chút, tôi giảng thêm 10 phút nữa. Cây gậy là ta lấy gì? Con nai có sừng không quý vị? Con nai con hươu có sừng, nhưng mà con thỏ có sừng không? Con thỏ không có sừng lấy gì làm gậy? Bởi vậy người ta nói là lấy cái mà không có để mà khiều trăng đáy nước, phải không quý vị? Thấy rõ không? Thành cái này là một bài kinh thiền. Rồi dây lông gì? Con rùa có lông không quý vị? Lấy cái lông con rùa mà xe lại làm sợi dây để mà cột gió ngàn gì?
Ngàn
khơi. Gió mà gió ngoài biển á, mà lấy cái lông con rùa mà xe lại, lấy lông con khỉ xe lại thì được, phải không? Lấy tóc Diệu Thun xe lại làm dây thì được. Chứ mà lấy cái dây mà lông của con rùa là nói những chuyện không có. Quý vị thấy không? Cái này cho nói là chỗ này đó là trong kinh Bát Nhã, chư pháp không có tướng nào thật hết. Thấy không? Cái tướng không có tướng nào thật hết. Bởi vậy quý vị nhớ, cái chìa khóa mà để chúng ta hết đau khổ là tâm vô sở trụ. Quý vị mà trụ vào một cái tướng nào quý vị đều khổ hết. Hả? Quý vị trụ vào cái tướng chúng sanh là quý vị chê tướng chúng sanh là phải có tướng ông Phật. Quý vị thấy rõ không? Mà ông Phật sở dĩ có đây là có tướng chúng sanh. Mà tướng nhà giàu mà sở dĩ có bây giờ có cái khu mà Mercy Island là phải có cái khu mà nhà nghèo có, quý vị. Thành ra mà có khu nhà giàu là có khu nhà nghèo. Hả? Mà quý vị thấy rõ, nó có cái đối đãi. Nếu mà không có chế độ cộng sản thì làm gì có chế độ tự do? Quý vị thấy rõ chưa? Mà nếu không có địa ngục thì làm gì có thiên đàng? Phải không? Thành ra cái chìa khóa của thầy đó là chúng ta đó, những cái này không có thật mà chúng ta cho là thật. Hả? Chư pháp không tướng, cũng như vừa rồi đó, cái bàn này, chỗ này không có bàn mà thượng tiến quá nè. Cái chỗ này đó là chỉ là cái cầu thang thôi, phải không quý vị? Thì lúc đó ai đi ngang đây mà lại cầu thang có phước không quý vị? Không có phước. Mà bây giờ tự động là trong cái này là tượng, là chỉ là xi măng, là gạch đá, rồi tôi thỉnh về tôi nói đó là hòa thượng tiên hóa. Rồi quý vị cúi xuống vô lại là có được phước phước nào? Cái người mà cúi vô lại là cái người nó phá cái bản ngã đi. Mà cái người nó phá bản ngã là sao? Là cái người đó nằm ở trong kinh. Kinh gì? Kinh đó là kinh Di Ma Cật. Thế giới của Đức Phật ở đâu? Phật quốc ở đâu? Thì lúc đó Đức Phật Thích Ca ngài nói với mấy 500 ông trưởng giả ở thành coi như là Tỳ Xá Ly, ông nói Phật quốc của ta đẹp lắm, chứ cõi cái đất này nó đẹp lắm, mà tại tâm các ngươi không có bình đẳng, tâm các ngươi còn phân biệt, là ngươi thấy xấu. Thì lúc đó ngày sáng là Phật nó con chứng A-la-hán rồi, mà con thấy cái cõi này gò nõng đất đai, nó không có đẹp như cõi cực lạc mà cách đây mà Phật giảng kinh Vô Lượng Thọ Phật cho con Ngài đang thấy. Thì lúc đó đó Phật nói tại tâm ông không bình đẳng, bây giờ này ông lấy chân ông đạp xuống đất đi. Thì khi đó ngày sáng là Phật đạp xuống đất, Phật dùng thần lực cho thấy rằng mượn cách nhìn của Phật thì Phật ông sáng là Phật cái trời đẹp không thua gì cõi cực lạc. Rồi sau đó Phật nói thấy không, thấy đẹp không, đẹp. Phật nói lấy chân lên đi, lấy chân lên cõi là như cũ. Thì đây cái quyền nghĩa là cái thế giới này đó, quý vị cho nó vui, cho nó buồn, cho nó sạch, cho nó sẻ, nó không có thật. Quý vị thấy rõ, bây giờ cái người buồn á mà dục vô đây, dục vô cái chỗ nào cũng là buồn, mà cái người mà vui ở chỗ nào cũng vui. Thì như vậy đó, chư pháp không có tướng, không có tướng sầu riêng là thúi, mà không có tướng sầu riêng là thông, mà biệt nghiệp. Người miền Trung 90% nghe sầu riêng là thúi, người miền Nam 90% là sầu riêng là ngon. Quý vị có đồng ý không? Thành từ đó đó, không có cái gì để mình buộc hết đó, không có gì tội là phước hết đó. Quý vị thấy rõ, tội là chi, phước là chi. Quý vị thấy rõ không? Quý vị nói tham sân si là tội, mà không có tham, không có sân si thì làm gì có giới, có định, có huệ? Hả? Quý vị không có tham sân si thì làm gì có đắc giới? Quý vị thấy không? Cái cõi cực lạc người ta không có tham sân si thì làm gì trì bắt quan trai giới người ta? Trên đó ai cũng có vàng hết. Thành ra cái câu này trong thiền sử đó, gậy sừng thỏ là để gì? Khiều trăng gì? Đáy nước. Tất cả những cảnh này trăng đáy nước chúng ta thấy mà chúng ta rời vô nó không có được. Nó lung linh á, quý vị thấy mặt trăng, quý vị thấy hạnh phúc đó là rời vô không phải là hạnh phúc gì hết á. Hả? Quý vị hồi xưa như Diệu Trung là trẻ gì, đang học ở high school phải không? À, qua hậu trong là trong cái vùng đó phải không? Thì có phải là cô người lấy chồng sớm nhất không?
Dạ,
23 tuổi là cũng sớm rồi chứ còn gì nữa. Thí giờ ba mấy chưa lấy nè. Phải không? Thấy chưa? Thành ra là cô thấy không, mấy cái cô mà càng đẹp bao nhiêu thì cái cô đó là đàn ông theo. Mà đàn ông theo thì sao? Là mình phải lấy chồng sớm, mình có con sớm rồi mình khổ sớm, phải không? Cô thấy rõ không? Nếu mà cô không đẹp, chồng cô nó lấy 1 năm nó bỏ mẹ cô có 1 đứa à. Bây giờ cô đẹp quá, nó ở tới hồi cô mà tóc bạc lăn rong, nó giờ còn ở tới hồi ông bệnh chết trước luôn. Thấy không? Cô còn phải lo đám ma cho ổng nữa. Cô thấy rõ không? Đó. Thành ra quý vị thấy sừng thỏ là cái gậy sừng thỏ mà khiều trăng đá nước. Mình dùng những cái thân không thật, những cái chuyện không thật để mình tìm những hạnh phúc không thật. Thật ra nếu mà chúng ta có hạnh phúc, chúng ta không đến chùa đâu. Diệu Trung nhờ ông già chết bất đắc kỳ tử giữa làng đạn của Mỹ và Việt Cộng, Diệu Trung mới tìm đến chùa, phải không? Quý vị thấy không, cái cô này đó, cổ bị chồng đi dị, cái cô bỏ đi. Mà thật ra đó, cái hạnh phúc của người đàn bà là được lo cho con lớn, được mình, cái con nó nằm trong bụng mình mà mình không thương, mình thương ai? Cổ bây giờ chúng sanh vô biên thề nguyện độ, mà cổ không độ con, cổ có bỏ con, mà con ruột cổ bỏ rồi thì vô có độ ai quý vị? Hả? Bảo đảm cô này có độ ai? Mà vô đệ tử nó hỏi về sư bà bỏ con, sư bà về sư bà độ ai? Không có được đâu. Thành ra cái sừng thỏ là nói cái chuyện không có, chúng ta toàn là cái này không có cái gì tức thật hết. Như vừa rồi bên kia cái tự nhiên cái nhà giàu cái vậy dựng cái màn, cái lấy cái tượng Phật dựng lên, cái bà kia bà đi vô cái bà nói: ê nhỏ kia, mày không cưới là mày mang tội thôi. Nó hỏi tội đâu vậy? Ông Phật này đâu có bắt tội, mà chính mấy bà bắt tội, phải không? Đi qua tượng Phật là phải lại, nên thật ra là lại hay không là do cái tâm người đó. Mình cứ bắt người đó lại đó, người đó không có phước đâu, đúng không quý vị? Mà người đó phải tự nguyện à. Còn đa số quý vị chú vô lại đè vô, giờ là nó cầm hai cái tội. Cái tội đầu tiên là nó không kính Phật, tội thứ hai nó bực mình quý vị nữa. À, cũng như có một cái bà kia nhỏ kia, nó đưa măng riết nó đi vô, bà chạy thiệt lẽ thì tưởng bà làm gì, bà chạy vô bà cầm ông tràng mặc vô cái đồ quỷ, mày mặc riết mày chào hàng thầy tại quán hả? Chừng á, cái tôi nói ê, nó chào hàng ông không mua thôi chứ bắt mới vậy đó bà, phải không? Nó đem nó chào hàng nhưng mà ông không mua thôi chứ. Bây giờ có không có người chào hàng biết không, tại quán vô tại mình không có dưỡng không, nhờ nó có chào hàng mà ông không mua thôi, nó ông sale mình không mua thôi. Mình đi ngang qua mẹ CD nó để ông sale, có thằng thằng đeo lơ nó trói mình vô động không hả, chạy vô mua cho đã, về cái bill vui chưa xong thì nó tới tháng về bill 6-700 bảo hiểm, 6-700 nó nói ở đời sau con thế là con người ngay mà mắc nạn, tháng này không đủ tiền đóng thế hả. Quý vị thấy rõ không, những cái đó là cái ảo tưởng. Mình là kỹ sư mà bên đó là lần đầu tiên tôi đi, cái bên cái ông đó có ông là ông đi xe Mỹ thôi, cái ông nói một câu tao thấy lạ nha, đi đón tôi toàn là BM Infinity, Mercedes, BM Đức, mà tại sao con đi nè? Nó con là kỹ sư Naya, thằng Thiện Hành nó cũng kỹ sư Naya, mà con là Thiện Chân, mà con đi này con đâu có mất bằng kỹ sư, cũng không mất địa vị bằng kỹ sư, mà thằng kỹ sư là ra đời phải làm sao xứng đáng là người ăn học,
biết đạo lý, biết thương cha thương mẹ và biết khiêm nhường thì con mới là xứng đáng, chứ không phải con đi cái Mercedes là con tăng trưởng lên. Còn mấy cái người tiệm nail á, bây giờ đi con thiệt thật thầy đó, tại vì bây giờ con sợ quá mà con không dám đi Mercedes. Còn sao hả, mà đi vô nhà hàng nó đồ mấy con quỷ, con kỹ sư mà con đi xe Mỹ á thì ta nói thằng này là coi chừng nó không có chửi con, mà con đi xe Nhật Mercedes Lexus nó đồ cái thứ này là dỗn, thành ra con bị chửi. Nhiều khi con đi xe bị tốt mà con còn bị mất bằng kỹ sư hơn đi xe cũ nữa. Thật tôi hỏi bây giờ cái chủ tiệm nail cắt cỏ mà đi xe Mercedes là có được cái bằng kỹ sư không? Có được người ta trọng dụng cũng vậy thôi. Xe là bốn cục sắt để chạy thôi, có gì thấy không? Thì y chang hiểu cái này là chỉ là xe là chạy thôi, chứ đâu có thể dùng cái gậy mà cái gậy giả mà mình không có bằng kỹ sư mà đi xe bất sự là trở thành kỹ sư không có. Mà mình đã là kỹ sư thứ thiệt rồi, mình là có sừng trâu rồi đó, thì lấy cái sừng trâu này đi quýnh tới đâu là đụng tới đó. Còn lấy cái sừng của con gì đó, con thỏ là đụng không đồ giả không à, hiểu chưa? Ý là như vậy đó, không? Vì Diệu Trung thấy rõ. Cô Diệu Trung á, ở đây có kinh Địa Tạng mà ấn cái tấm cái loại mà nâu nâu á, mà ngày qua thầy phải chạy lên. Tại sao vậy? Tại vì á, tôi họ dự phẩm nó con kiểm kinh nó con nhớ cô Diệu Trung nói sư phụ có rảnh đó, sư phụ chạy lên chúng tôi không có đi về mệt quá, nó chạy lên tụng Địa Tạng thôi, nó mình tụng tới dưới này có hai lượng kinh, mà Diệu Trung con nói kinh của chùa mình nó tụng nó có phước hơn, tại vì cổ ấn tống nó có phước hơn, mà kinh người khác ấn tống không có phước. Thì như vậy Diệu Trung đang dùng cái sừng của con về không? Vậy có con thỏ mà khiều cái cuốn kinh. Tôi phải chạy lên đó tôi khiêng hai thùng về đó quý vị. Giờ trả lời cho cổ đó, cô gãy sừng thỏ tụng kinh nào cũng vậy, cô có khiều lấy cái phước cũng có phước nhiều đâu.
Cái này lên mạng cho con nói đàng hoàng.
Đó, bây giờ còn sợ danh. À, danh là cái gì? Cô đưa cái danh cho. Vậy vậy hả? Dây là dây lông rùa cột gió ngàn thu. Tại nó cô đang sợ cái gió khen có xe nè.
Không phải, nhưng mà tôi nói kinh ra thì phải lấy một thứ, đặng tụng cho lấy một thứ.
Tại sao mà kinh Diệu Trung đánh trống là nó tụng nó mới có phước hơn? Bây giờ cô còn sợ khen chen đúng không? Lời khen có chen không sợ, cô đã đưa là gậy sừng thỏ, khiều trăng đáy nước, dây lông rùa cột gió ngàn thu. Hai câu hỏi cô đã trả lời rồi đó. Tôi sắp về hai thùng kinh. Thầy Diệu Trung sợ nói nữa rồi. Thật ra nó nói vậy chứ không có là chọc Diệu Trung chơi, chứ không có đâu. Tại vì đó, tôi thấy Diệu Trung á là tôi cái người nào mà tôi đem ra tôi phỉ báng tôi chửi đó thì người đó sống lâu lắm. Mà tôi khen Diệu Tịnh, quý vị nhớ không, cách đây ba bốn tuần gì trước tôi khen người mà trẻ nhất mà khỏe nhất ở tuổi đó là Diệu Tịnh, có không quý vị? Giờ tự nhiên bà bệnh mới đi chùa không được, thật ra mới ngồi được rồi, sư phụ đừng có khen con nữa. Quý vị thấy rõ không, tôi chê là tôi giải nghiệp cho, chứ nói ra cái Diệu Trung không đến nổi đâu. Cổ là gậy sừng thỏ mà lời khen chê cũng là giả, nhưng mà thiệt á, khen tôi chịu không nổi. Thành ra thôi bây giờ thầy nói chuyện đó, Diệu Trung không có cái đó đâu. Nhưng mà thật ra tại vì thầy lấy đó để qua chuyển cho bên phá tu của ông Triển ở chùa Bồ Đề, họ cần 200 quyển kinh Địa Tạng. Thành ra mới sách ra, nhưng mà cũng một phần á là ông Triển là thiệt, mà cái cô đó là dây lông rùa vậy đó, đó là thiệt. Thành ra là Diệu Phẩm nó xù lấy giùm cho cô Diệu Trung cũng vui. Có không Diệu Phẩm? Hỏi sao biết nó bữa con đi cô Diệu Trung, Diệu Trung cổ nói là lấy cái kinh này á, là tụng nó thật ra hai cái kinh đó, hai cái trang khác nhau chứ dịch giống nhau, nó hầu như cái này nó giờ là trang số 8 thì kinh kia số 7 rồi, nó trên lời cái trang thôi, cái lời kinh giống nhau, nhưng mà kinh của mình thì lúc nào cũng sướng hơn vậy. Rồi tôi xin mời quý vị hồi hướng đi, chúng ta tòa trai bây giờ đã 1 giờ, tôi đã giảng hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Tuần sau tôi vẫn còn giảng tiếp cho kinh Pháp Cứu, những cái tinh hoa của kinh Pháp Cứu và những câu hỏi về Phật Pháp. Quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Diệu Phẩm đã bỏ cái chương trình của bên chỗ. Quý vị nào muốn biết cái chương trình Pháp Tu ngày 26, 27, 28 của tháng 9 ở tại Tầm Nguyên 5 là chỗ mà Valley Hồ của Phước Hoa Thiện Dũng thì lên đó liên lạc Phước Hoa Thiện Dũng để biết thêm chi tiết. Và quý vị nào muốn đi Pháp Tu tháng 10 ngày 9, ngày 10, ngày 11 ở bên Phila Chùa Bồ Đề
ở Phila đó, thì quý vị lên mạng, con cũng bỏ xong chương trình đó rồi, để mà liên lạc với Nguyên Trí, liên lạc với ông Trần Quán Niệm là hội trưởng chùa, với ba những cái số phone đó để biết thêm phi trường và đưa đón. Và tôi nhắc lại, ông Triển cũng yêu cầu không có còn tu giao duyên, nhưng mà những người nào mà trước đây đã từng xuất gia giao duyên á, mà đi phá tu của thầy đó, mà muốn cạo tóc thầy cạo tóc cho những người mà cụ đã từng giao duyên với thầy những phát trước, mà đi tu đó được quyền đem y áo theo, thì thầy sẽ phủi tóc cho những người đó, chứ thầy không cung cấp y áo mới cho những người chưa bao giờ tu. Thành ra nói rõ cái điểm đó, nãy dự phẩm có để liên cái vụ đó chứ. Rồi, thôi quý vị từng sau tôi vẫn còn ở đây để mà tu bắt quan trai tiếp. Thì chút nữa những người nào mà ghi danh ở đây đâu phát tu này, Diệu Quán chịu trách nhiệm lấy tên những người đó để từng sau tôi phát cho cái bộ kinh 1, 2, 3, 4 kinh nhân quả mới nhất của Hạnh Đôn mới vừa dịch ra. Thì số lượng có hạn, chúng tôi chỉ có 50 quyển. Chủ nhật tuần tới thì trong này nếu mà ai mà trên 50 người thứ 51 thì không có, để chờ những đợt sau. Mời quý vị xuống thọ trai tại Tầm Nguyên. Bữa nay Diệu Phẩm nó đãi món ăn phở, là để quý vị thưởng thức cái món phở mà trong này nó ngon là nhờ nó giận nó phun nước miếng ở trong. À, Diệu Phổ, nó lộn Diệu Phổ.